toàn thể Phật tử của chúng ta, mặc dù độ xá xa xôi, vừa nãy chúng tôi có hỏi thăm Thượng Tọa đã thức từ lúc 1 giờ khuya để đi lên đây. Thì đây là một cái tinh thần vì hoàn truyền Phật pháp, vì thương tự chúng ta mà Thượng Tọa không có quản ngại đường xá xa xôi để đến đây. Và đồng thời vừa nãy trước khi thỉnh Thượng Tọa lên để thuyết giảng, chúng tôi cũng có hỏi thăm sơ, thì được biết là Thượng Tọa cũng chuyên về pháp môn Tịnh Độ, và Thượng Tọa đã có những lần nhập thất 6 tháng cho đến 1 năm 2 năm, và Thượng Tọa cũng có nói là trước đây thì Thượng Tọa ấu thất chứ không có như vậy, nhưng mà sau cái thời nhập thất ra thì tự nhiên nó phát tướng như vậy và sức khỏe rất là tốt. Trước đó thì Thượng Tọa cũng bị bệnh tim. Thì đó là một trong những cái mà chúng ta có một cái niềm tin vững chắc là Thượng Tọa đã có kinh nghiệm, và đã có sự tu tập ở trong cái pháp môn Tịnh Độ, cho nên hôm nay chúng ta có cái duyên lành rất lớn được cung thỉnh Thượng Tọa về đây để Thượng Tọa cũng trao đổi cho chúng ta những kinh nghiệm tu tập được Thượng Tọa rất là quý giá. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến với toàn thể quý Phật tử cung thỉnh Thượng Tọa Hoan Hỷ Văn Thắng.
Kính thưa toàn thể các nam nữ Phật tử, những vị đạo tràng hôm nay thân mến, đúng là vũ duyên thiên lý năng tương ngộ, dù duyên đấu diện bất tương phục. Có duyên thì ngàn dặm cũng gần, mà vô duyên dặm mặt muôn trùng xa xôi, phải không vậy? Thì riêng bản thân tôi thì như Thượng Tọa trụ trì vừa giới thiệu Phật tử, thì tôi cũng có cái hảo tâm đối với Đức Cực Lạc Phật A Di Đà. Từ lúc còn nhỏ, vì gia đình thân sinh tôi thì chuyên tu về niệm Phật, và từ chỗ đó tôi cũng được giáo huấn về cái sự cúng lại thường xuyên lúc còn học trò. Từ khi xuất gia được đi tu được năm 17 tuổi, thì năm nay tôi được là 49 tuổi và 8 tháng mấy ngày.
Cái thời gian xuất gia cũng trên 30 năm, và cái sự tu tập về môn Tịnh Độ thì tôi cũng xuyên suốt trên 20 mấy năm. Và cái bản nguyện của riêng tôi là chỉ giảng về pháp môn Tịnh Độ và chỉ khuyên người tu về pháp môn Tịnh Độ mà thôi. Và cái hoài bão là tương lai có ngôi chùa rất lớn, chừng 5-3 mẫu đất cất lên đạo tràng xây dựng một cái pháp môn Tịnh Độ, và những cái dãy Phật thất để cho Phật tử tu. Và ước nguyện của tôi là chỉ nhận những người tu niệm Phật và sắp xếp những thời khóa tu niệm Phật suốt ngày suốt đêm 24/24, và tiến tới tập trung phải dọn suốt ngày suốt đêm để Phật giúp. Đó là quan niệm của tôi. Nhưng mà trên hành trình tự tu tập suốt 3 mấy năm và được con tu niệm Phật suốt 2 mấy năm, hoài bão rất lớn, nhưng mà cái mộng chưa thành. Và bây giờ nơi tâm ép là đạo tràng niệm Phật pháp của quý cô, như hoàn cảnh nó không được tự nhiên như Phật tử ở đây, cho nên được cái sự là cố gắng của số Phật tử là khoảng lúc sung lắm thì khoảng cỡ 50 mấy, từ thường trung bình là 20 mấy 30 là thường lệ. Thế như vậy đó là từ mùng 1 tới mùng 7, và giờ kết quả công chiều hôm qua, hôm nay thì bác con trai bỏ lên đây. Thế như vậy thì đó là đạo tràng tại chỗ có ở là chỗ Phước Thành ở Sa Đéc. Thế như vậy hôm nay là cái duyên được tọa trụ trì mời tôi về tới đây, cũng được sự thông qua giới thiệu của Phật tử trong này cũng có số đệ tử quen chúng tôi đi niệm Phật ở nơi đây, và đệ tử tôi là sư Thích Giác Độ đây, đệ tử của tôi chỉ có đệ tử duy nhất thôi. Giới thiệu duyên từ chỗ này, từ tòa trụ trì có điện xuống mời tôi về để góp ý cùng Phật tử chúng ta về pháp môn tu Tịnh Độ, để sát sanh và tự tu trong cái chương trình niệm Phật pháp nơi đạo tràng niệm Phật pháp.
thì nghe tôi rất là hoan hỷ, chỉ thấy chùa Hoằng Pháp qua hình ảnh ở Báo Giác Ngộ và nghe đồ chùa Hoằng Pháp về âm thanh ngôn từ hay về đạt thôi chứ là sự chưa diễn biến. Hôm nay đến chùa Hoằng Pháp tôi thấy cái quy mô rất là rộng lớn và rất là trang nghiêm, sự tổ chức tôi có xem qua từ video tôi rất là hoan hỷ, cái là sự tổ chức của đồng bào Bù Đề và nghe cái buổi pháp hội màu như thế này qua video ta thấy và hôm nay là sự diễn biến thấy phật tử đồng một ngầu tu nghiêm chỉnh của chúng ta nghe được rất là hoan hỷ, thì chứng tỏ rằng cái sự tu chúng ta có trang nghiêm từ lâu cho nên cái cảnh chúng ta được hiện ra nên cái cảnh nó trang nghiêm như thế này, thì đó nói lên là cái đức độ của chư tôn đức cao vọng tự đã tạo lên cái đạo tràng như thế này và cái quy đức chung của chư tăng cao vọng tự và phật tử tạo nên đạo tràng trang nghiêm của chùa Hoằng Pháp chúng ta. Mà theo tôi cách nghĩ cả trải dài cái chữ S lý Việt Nam chúng ta từ Mông Cái đến Cà Mau chưa có đạo tràng nào mà phật tử tu trong như thế này, có thể nói dứt khoát như vậy phải không thưa như thế. Về xuất gia mà được Phật tu tu là có phước tâm thiện nguyện và những nơi đạo tràng của hòa thượng sẽ từ của chúng ta, mà khi hòa thượng Thích Thiện Tâm còn đủ thế cũng chưa tổ chức được đạo tràng như thế này, mặc dù ngài là một vị đại sư chỉ chưa thành tựu, và hôm nay lên chùa Hoằng Pháp mới chỉ dựng lên một ngày năm nay đây mà lại đến chùa Hoằng Pháp chúng ta đã tổ chức lên một thành thức tu quy mô cho Phật tử như thế này. Đây có thể nói là một điều rất đáng khích lệ, tán dương khen ngợi cái hành tâm bồ tát của tổ tọa chủ trì và chư tăng nơi cũng từ, và rất đáng tán dương và khen ngợi tâm niệm quý tha tu hành giải thoát toàn thể phật tử chúng ta ở đây vậy, thì chúng ta cũng nên tùy nghĩ nên công đức này vậy. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa phật tử thân mến, thì hôm nay chúng ta đã đạo tràng chùa Hoằng Pháp cùng với chư tăng chúng ta để hướng về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, mong cầu để giải thoát ngay chư sống hôm nay. Nói về vấn đề pháp môn tịnh độ thì chúng ta có thể nghe và hiểu và suy gẫm để thành tựu cái đạt lý của nó thì thời gian rất là dài, nhưng mà để nói cái sự vừa đủ để chúng ta tu để mà giải thoát thì không cần đi nhiều phải quý vị. Cho nên cái pháp môn tịnh độ của Đức Phật chúng ta nó đặc biệt hơn pháp môn tu khác. Thì ở đây chúng ta có thể nói một cái câu ngắn gọn rằng pháp môn tịnh độ là con đường tu tắc trong những con đường tắc. Con đường tu tắc trong những con đường tắc. Câu nói này không phải có vẻ tự hào, tự cao, chủ quan và tương dựng cái pháp môn tu riêng mình mà đã phá trước bát chê bai cái pháp môn tu khác. Nhưng mà thật sự nó là như vậy. Đối với việc kiến thắng thì có thể là con đường tắt để ngộ tâm, ngộ tánh. Nhưng mà để được ngộ tâm thì ngộ tính ấy, phải đòi hỏi chúng ta có phụ duyên lớn. Cái phụ duyên lớn này ấy, phải có cái phúc căn từ tiền kiếp của chúng ta để chuẩn bị sẵn những cái công phu tu hành. Phải không? Nên hôm nay chúng ta gặp được minh sư. Đó đến minh sư ấy, là vì đó đã hiểu ngộ được chân tâm. Thì từ chỗ hiểu ngộ chân tâm mới thông đạt được tư tưởng của đối tượng của chúng ta, mới truyền đạt được tâm pháp cho mình và hội. Nhưng mà với điều kiện mình có đủ điều kiện để đành hội cái sự truyền đạt tư sư cho mình và hội được, còn không chỉ nghe và nghe mà không vậy là thiếu không? Trên đó khó là như vậy, khó là tư sư, khó được thay thị và khó được ả hộ nhập là như vậy. Cho nên con đường tắt nhưng mà khó đến, tại con đường đó khó đi, phải không? Tại như vậy thì chỉ có đi em biết cái con đường tạc đó nó có thần thông đi nó vào, và không có từ thần thông thì khó qua con đường tạc đó. Còn riêng cái pháp môn tịnh độ chúng ta nó khác trong con đường tạc, tại vì cái pháp môn tịnh độ là dung nhiếp cả ba căn, đó là thượng căn, trung căn và hạ căn. Thì ở cái trung căn, thượng căn và hạ căn thì đấu trị với ba cái pháp ở nơi cái pháp môn tịnh độ chúng ta, đó là quyền pháp, phương tiện pháp và phần pháp. Hạ căn thì chúng ta tu tập quyền pháp, trung căn là tu tập phương tiện pháp, và thượng căn là tu tập là Phật pháp của tịnh độ. Thì một người nghiên cứu về pháp môn tịnh độ là phải nghiên cứu chính xác và hiểu cách rõ ràng chừng đó chúng ta có đủ cái niềm tin pháp môn tịnh độ. Và khi đủ niềm tin pháp môn tịnh độ rồi á, là chúng ta không còn gì để nghi ngờ. Tại vì sao vậy? Tại vì với cái niềm tin tịnh độ nó phải đủ sáu chi ở trong cái niềm tin đó nó cũng có được cái niềm tin. Thì với cái niềm tin tịnh độ gồm có sáu chi thì tao cũng nói được sơ qua thôi. Tại vì đây là đạo tràng chuyên về tịnh độ, và quý Phật tử chúng ta cũng được nghe qua các vị hòa thượng thượng tọa giảng sư truyền đạt cho quý vị những cái hiểu biết về giáo lý và kinh nghiệm về tịnh độ rồi. Cho nên tôi không cần lược lại vấn đề này, nó mất thời giờ, mà chỉ nói đơn sơ để đọc lại cho Phật tử được nắm vững và nhớ rõ, cũng có cái niềm tin của mình mà thôi. Thứ nhất đó, là phải biết tin nhân. Thứ hai là tin quả. Thứ ba là tin sự. Thứ tư là tin lý. Thứ năm là tin từ. Thứ sáu là tin tha. Đó là sáu cái niềm tin, là gọi là cái chi của niềm tin đó, là chúng ta phải hiểu rõ và nắm vững. Như vậy mới là người có niềm tin rõ ràng. Thì thứ nhất là tin nhân. Tin nhân tức là gieo nhân gì hưởng quả đó. Trồng chanh thì hái quả chanh, trồng chanh hái quả cam sành được đó. Phải cái gì? Gieo hột ớt thì được lên cây ớt, và ăn cái ớt nó phải cay thôi và thích hà, phải không? Còn nếu mà gieo hột chanh thì lên cái chanh, và ăn cái chanh nó chua. Mà gieo hột cam lên cái cam, ăn cam nó ngọt. Đó là nhân quả. Thế thì khi mà chúng ta niệm Phật là gieo cái nhân chủng tử cái tâm niệm Phật. Và trong cái chủng tử cái tâm niệm Phật đó đi đâu tâm nguyện của chúng ta, đó là niệm Phật đây để tiêu dơi phiền não, tiêu trừ phiền não, đoạn trừ phiền não, thành tựu nhất tâm và giảng sanh tịnh độ và được mau thành Phật. Đây là vấn đề quan trọng yếu nghĩa của cái niềm tin đầu tiên của chúng ta ở cái gọi là tin nhân. Ai có niềm tin như vậy là trọn vẹn cái gọi là có niềm tin. Điều thứ nhất là tin nhân. Thế thì gieo nhân nào hưởng quả đó. Mà khi chúng ta niệm Phật A Di Đà với đầy đủ cái tâm niệm như vậy, gọi là niệm Phật để tiêu phiền não, niệm Phật để tiêu trừ nghiệp chướng, niệm Phật để tăng trưởng công đức phước lành, niệm Phật để được giảng sanh cực lạc, giải thoát sanh tử luân hồi, và niệm Phật để mau thành Phật. Niệm Phật với cái nhân nghĩa hướng tâm như vậy thì sẽ được thành tựu như vậy, gọi là tin nhân. Vậy thì Phật tử hôm nay đã gieo cái nhân niệm Phật ở lòng mình với cái tâm nguyện kết quả như vậy, thì tương lai có tin chắc rằng Phật tử chúng ta sẽ được giảng sanh cực lạc. Và trước khi giảng sanh cực lạc là chúng ta thành tựu được những điều kiện là tiêu dơi lần lần những phiền não nghiệp chướng, phải không? Tiêu trừ lần lần những cái tội lỗi, tăng trưởng lần lần những công đức phước lành, và nhất tâm bất loạn lâm chung được A Di Đà phóng quang tiếp dẫn giảng sanh, phải không? Đó là những cái nhân đó là những cái nhân và những cái điều kiện tất yếu gom lại đầy đủ để chúng ta được giảng sanh cực lạc, đó là tinh nhân. Thì ở đây có Phật tử nào tu tịnh độ niệm Phật A Di Đà mà chúng ta nói rằng tôi chưa từng gieo nhân để được lạc, tôi chưa từng gieo nhân để giảng sanh, chưa từng gieo nhân để thành Phật, có được thế không quý vị? Chắc là không. Nói thẳng một câu là không. À, nói như vậy, quyết định như vậy là chúng ta có đủ cái niềm tin gọi là tin nhân. Nó tóm lại cái chỗ điểm này là nhân niệm Phật quả là giảng sanh, nhân niệm Phật quả là thành Phật vậy. Cái gì ngay trên đây chúng ta đã phát tâm để thành Phật rồi, phải không Phật tử? Cho nên từ chỗ này á, khi một người Phật tử chúng ta gọi là niệm Phật, mà niệm Phật là cái pháp môn tu, nó không phải là pháp môn tiểu thừa, không phải là pháp môn trung thừa, mà nó là pháp môn đại thừa. Tại vì sao vậy? Tại vì người tu niệm Phật là người quyết tu để mau thành Phật, chứ không phải để từ từ thành Phật. Tự nhớ như này nhé, để mau thành Phật chứ không phải là để từ từ thành Phật. Thấy không? Thế là để chừng nào thành Phật tu mới hay, không phải như vậy. Thấy không? Khi làm bất cứ công chuyện gì chúng ta phải có suy toán kỹ lưỡng. Ngày xưa chúng ta suy tính bằng đầu óc, bây giờ phải suy tính bằng cái mạng vi tính, phải không? Đem ra vi tính nó tính cho mình đẹp đó, phải không? Khỏi tính còn đổ ở đâu đó, là bài toán nào bây giờ cũng vậy, đem cái mạng máy tính nó bấm hồi một ra rồi, rồi bây giờ chưa cộng trừ nhân chia, gặp bài toán chia mà năm mười số chia muốn chết luôn, phải không vậy? Bây giờ chỉ lên nó tính bấm rồi là trong vòng dây nó ra rồi. Thì bây giờ cũng như vậy, tư đường tu trong cái thời sống hiện tại với cái trình độ nhận thức của Phật tử chúng ta ngay bây giờ thì nó kết toán cho nhanh cho lẹ. Chúng ta có quyền mong lập Phật, có quyền để thành Phật, và cái quyền này không ai cấm đoán ta cả, phải không? Không được pháp nhà nước nào mà cấm chúng ta làm Phật cả. Phật tử coi cho được hình sự đi, coi cho nào cấm làm Phật không? Không có, cái gì mình làm Phật không có tội. Rõ ràng là như thế. Và trong giáo lý đạo Phật chúng ta đâu có cho nào cấm mình không được làm Phật đâu, phải không? Mà Đức Phật đã nói một câu rằng chư Phật quá khứ là Phật đã thành, ta là Phật đang thành, tất cả chúng sinh là Phật sẽ thành, nhất thiết chúng sinh giai ngộ Phật tánh mà. Đó như vậy. Thế thì nếu nói rằng tương lai chúng ta là Phật sẽ thành, thì ở đây Đức Phật đã khẳng định rằng chúng ta là những chúng sinh này, nếu giác ngộ tu đúng theo pháp Phật dạy thì tương lai chúng ta sẽ thành Phật. Nhưng cái chỗ sẽ ở đây là giới thời gian tính. Cái thời gian tính này là đòi hỏi cho chúng ta cái sự cố gắng công phu tu trì của mỗi riêng của con người, mà nó mau hay nó chậm đó là do nên mình. Còn thành tựu thì đây là khẳng định tất cả đều thành tựu, nhưng sớm hay chậm mà thôi, phải quý vị. Cho nên đó là cái niềm tin của chúng ta. Cho nên cái sự phát tâm Bồ Đề chúng ta phải hiểu và hiểu rõ và phát tâm và hành cho đúng, chứ không phải nói rằng là chúng ta là người Phật tử không dám phát tâm Bồ Đề. Một người Phật tử mà không dám phát tâm Bồ Đề mà tu tịnh độ thì không phải là người tu tịnh độ chánh tâm. Nói thẳng là như vậy. Tại vì tu niệm Phật đi đâu với phát tâm Bồ Đề, mà niệm Phật mà không phát tâm Bồ Đề thì không phải là chánh tâm tu pháp tịnh độ. Tại vì Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn dẫn sang về cực lạc là để mình mau thành Phật, và mục đích chúng ta về cực lạc cũng để mau thành Phật. Cho nên chính trong cái bài phát nguyện khi mà Phật tử ta tu đấy, Phật tử ta trước khi mà ngồi thiền niệm Phật thì chắc là chúng ta đã có học bài phát nguyện, và phát nguyện thầm trong lòng chúng ta, và là phát nguyện một cách công khai bằng lớn tiếng thiết tha trước Ngô Tam Bảo hay là trước tượng Phật A Di Đà. Bài phát nguyện như thế này: một lòng quy mạng thế giới cực lạc Phật A Di Đà, xin đem ánh tỉnh so chiếu thân con, dùng nguyện từ bi mà giúp họ con. Nay con chánh niệm xin hiểu Như Lai, vì đã Bồ Đề mà cầu sanh tịnh độ. Rõ ràng chưa? Vì đã Bồ Đề mà cầu sanh tịnh độ là vì muốn thành Phật mà cầu về cực lạc, chứ phải vì cái mắt mà thôi, phải không Phật tử? Đó, vì đã Bồ Đề mà cầu sanh tịnh độ. Xưa Phật lập thệ, nếu chúng sinh nào không về nước ta, thì Phật tử nhớ có không? Niệm Phật mà không về nước Ngài thì Ngài nguyện không thành Phật. Nay con nguyện thương nhân duyên niệm Phật được vào điểm thể của Đức Như Lai, nhờ đức từ con tiêu trừ các tội thêm lớn căn lành. Con nguyện năm chung biết Ngài giờ trước, thân không tật bệnh, tâm không tham biến, ý không điên đảo, như vào thiền định. Phật cùng thánh chúng tay vương đại bài đến tiếp dẫn con trong tạng sát na sanh ra trước Phật, được nghe Phật thừa tỏ thân tòa huệ, độ các chúng sinh mãn Bồ Đề nguyện. Đúng không? Vậy thì ở đây có ai mà chưa thuộc bài phát nguyện này không? Có ai mà chưa thuộc không? Bài phát nguyện này được chuyển qua một văn phần, đó là bài nhất tâm, bài phát nhất tâm. Phật tử nhớ không? Vậy thì mỗi bài phát cũng về tịnh độ, Phật tử đều có bài phát này. Phật tử nhớ phải không? Nhớ. Phật tử nào không thuộc bài phát nguyện này, đó là một điều thiếu sót về tên.
Thiếu sót về tên.
Thì ở đây chúng ta đừng giơ tay đó là con chưa có học, mắc cỡ chết đi. Phải không? Phải không? Cái thì bác anh làm biết là mình thiếu thì từ giờ phải học nha. Cảm ơn mốt là kim đi mà được lên cầu siêu hay là có tài phát cùng hàng đêm á, chúng ta phải nhớ mà học thuộc lòng và đọc thuộc lòng để lên thành phụ. Phải không? Như vậy đó là tài phát nguyện. Phải không? Một lòng mọi bệnh có ngại cầu về được lạc lâu dài thì quý quá, chắc là giúp điểm khí đã coi nào quán tỉnh có lò nhớ chưa? Vậy thì không có biết không? Thì đó là cái bài phát hiện. Mục đích mà tôi nói cái bài phát hiện này để cho Phật tử chúng ta thấy rõ ràng là khi chúng ta niệm Phật đi đâu với sự phát tâm Bồ Đề, phải không? Thì có phát tâm Bồ Đề mới đem cái tâm tu pháp tịnh độ.
thì thật sự là người tu pháp tịnh độ là đúng như pháp. Tại vì niệm Phật để về thực lạc, để được mau thành Phật. Tại vì thế gian ta bà sẽ tử vũ trụ án thế này khó mà tu, mà khó mà tu thành tựu được thì làm sao mà thành Phật được, thứ quý Phật tử. Cho nên đến chỗ đó Phật A Di Đà mới phát hiện tiến độ vạn sanh tất cả chúng sinh nào ở thế gian này, dù tiên phàm ma quỷ xuất sinh, nếu nhớ tâm tính nguyện phụng hành thì được cố gắng về ở đàn dưỡng cõi Phật có tay phương hậu trưởng thoát mê đồ nhất của phương trần. Bây giờ vậy thì dù cho chúng sinh ở tận cùng địa ngục, đến cả chúng sinh ngoài đời, trong lục đạo tháp đường này, chúng sinh nào muốn về được đạt nước ngài thì chạy không hết, giờ chắc tâm niệm nam mô A Di Đà Phật thật là biết tha và cầu về cực lạc thật là biết tha, thì lăng chuông và các nơi là nhớ nam mô A Di Đà Phật thì ngài phóng quang tiếp dẫn chúng ta giảng sanh cực lạc. Còn nếu mà lăng chuông ta không niệm nam mô A Di Đà Phật mà niệm nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật có tiếp dẫn giảng sanh được không? Còn dứt khoát là trăm vạn lần không? Ta nhớ như vậy. Cho nên có khi câu giảng cho Phật tử ở các nơi nghe có hỏi như thế này: Phật tử niệm Phật như thế nào để có nhiều công đức? Thì có nhiều Phật tử, nhất là Phật tử lớn tuổi đó nha, Phật tử mấy người lớn tuổi mà từ 7-8 tuổi tới lên đó, tại vì tu trễ tu muộn mà tu lỡ thời rồi, thành ra sợ quá đi, sợ niệm ông nó có muốn bằng niệm chủ ông. Chứ bây giờ con Phật biết được trong kinh điển đó, nam mô giờ Phật, nam mô Thích Ca Di Phật, nam mô Di Đà Di Quan Phật, nam mô Tu Di Quan Phật, nam mô nam mô hết học danh Phật luôn, còn tác hiệu tạng do ăn thế chí niệm hết. Ở niệm chi dữ vậy? Nó dạ con niệm chi vậy á, nhiều ông có nhiều phước, cổ đông có số phước, và lâm chung quên ông này còn ông khác nở. Tôi tưởng đấy là niệm như vậy á thì đó là thức tâm, niệm như vậy là tác tâm mà niệm phải không? Niệm nhiều ông là tác tâm lộn hỗn niệm phải không? Bây giờ mấy ông Phật đấu tranh giành với nhau cái chỗ đứng thứ đó là rồi chúng ta là lựa để ông nào trước nào sau nó lộn xộn hết trơn. Mà nếu như vậy thì tâm chúng ta nó loạn, nó quen rồi, nó tán, nó quen rồi, nó không có gom được. Mà không gom được thì làm sao mà nhất tâm? Mà không nhất tâm thì lâm chung làm sao mà nhất tâm được? Phải không Phật tử? Hiện tiền nhất tâm thì lâm chung mới nhất tâm. Mà lâm chung nhất tâm thì nó cơ cảm với hào quang tiếp dẫn Đức Phật A Di Đà. Đó như vậy. Cho nên cuối cùng khi hiểu thông giáo lý tịnh độ rồi, thì hiểu được cái cốt lõi của cốt lõi pháp môn tịnh độ hay là giáo lý Phật dạy rồi, thì tất cả các tu Đức Phật là chỉ chung quy vào một điểm của chúng ta ghi nhớ mà thôi, là tập trung gom tâm vào nhất điểm. Phải không? Pháp môn nào cũng vậy, phải tập trung gom tâm vào nhất điểm. Thiền đại thừa cũng vậy, thiền hiểu thừa cũng như vậy, mà pháp môn tịnh độ chúng ta cũng thế thôi. Tại vì chúng ta bị đoạn tâm, bị tán tâm, cho nên bây giờ phải gom tâm lại, tất cả những tâm niệm tham sân si sầu bi khổ u não giận hờn thương ghét muốn vân vân vô số tâm và đặc đoạn á, chúng ta phải gom lại thành một tâm thôi. Nhưng mà để gom được một tâm á thì không phải chỉ niệm một cái tâm trong những tâm đó để gom, phải như vậy. Nghĩa là tôi muốn nói rằng á là không phải là tham sân si sầu bi khổ u não, chúng ta gom lại thành cái niệm tham. Thấy không? Tham để đừng có tâm kia là không được ạ. Tại vì những tâm này là những tâm không có đẹp, những tâm xấu, những tâm nó kết tụ những cái nghiệp chướng tội lỗi tiền não sanh tử luân hồi từ vô lượng kiếp cho đến hôm nay. Bây giờ phải loại trừ những tâm này. Muốn loại trừ những tâm này thì đòi hỏi chúng ta phải có tâm khác, khác hơn cái tâm này. Nó không nằm trong cái nghĩa của những tâm này, không phải nằm trong cái nghĩa là hà đẹp. Cái nghĩa đưa chúng ta vào chỗ suy thoái, vào sanh tử luân hồi. Mà cái nghĩa của nó là nghĩa là thù thắng duy diệu. Cái nghĩa của nó là đưa tâm ta thanh tịnh để thành tựu, để tự giải thoát. Đó là niệm Phật. Phải không? Cho nên là có cái, những cái pháp tu mà Đức Phật dạy là lục niệm, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Thiên, niệm Thiện, niệm Thiền Na là niệm Pháp công tu. Phải không? Thì những cái pháp đó mình niệm để loại trừ tâm niệm kia. Mình đã đem những pháp môn tịnh độ chúng ta một cái niệm đến lương tâm, đó là niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Chứ không có niệm ông nào đó đâu. Thì tất cả các tâm kia gom vào nhất niệm tâm A Di Đà Phật mà thôi. Đó, cho nên chúng ta chỉ kiên trì niệm Phật A Di Đà. Niệm Phật A Di Đà đây không phải là niệm với A Di Đà chuông, mà phải niệm với đi đâu với niềm tin và phát nguyện. Niềm tin và phát nguyện. Như ta nói hồi nãy, cái niềm tin gồm có 6 chi đó, tin nhân, tin quả, tin sự, tin lý, tin tự, tin tha.
người ta nói nhiều qua không được nghe là sinh nhân, tại ra như vậy. Thì nói rõ lại hơn cái đề chỗ này là người đi đôi niệm Phật phải song song với pháp, với cái vấn đề là phát tâm Bồ Đề. Chúng ta có quyền phát tâm Bồ Đề, có quyền phát tâm Bồ Đề chúng ta mới làm nên cái Phật sự Bồ Đề. Ai mà không phát tâm Bồ Đề thì không dám làm Phật sự Bồ Đề, tại vì Phật sự Bồ Đề nó lớn quá đi. Ta cho nên khi mà giảng về cái đề Bồ Đề tâm á, không phải nói rằng là chúng ta không dám làm hạnh Bồ Đề, để mà phải nói rằng là mình dám làm hạnh Bồ Đề, nhưng mà hiện tại chưa thành tựu được cái trọn vẹn hạnh Bồ Đề. Phải quý vị, bằng chứng hôm nay là chúng ta đã phát tâm niệm Phật, mà niệm Phật để nó thành Phật là Phật tử chúng ta muốn thành Phật rồi, mà muốn thành Phật tức là phát tâm Bồ Đề, phải không? Nhưng mà cái nhân tốt để mau thành Phật ấy, là mau thành tựu Bồ Đề đó, không chi bằng là niệm Phật cầu giảng sanh cực lạc, phải không? Thì trong đó, song song đó có những cái hạnh để phát tâm Bồ Đề, đó là những cái pháp môn tu khác như bố thí, cúng dường, làm phước, phải Phật tử, rồi là xem kinh, đọc sách, rồi thiền tu quán tưởng trong một bộ ba mật đó, đó là cái nhân để đưa cái thành tựu Bồ Đề. Ai hành những nhân đó gọi là hành đạo Bồ Đề. Bởi vì chúng ta niệm Phật cái cầu sanh cực lạc là đang hành đạo Bồ Đề. Vậy là tại sao mà lại nói rằng là mình chưa làm Bồ Đề được, phải không? Nếu mà nói như vậy là chúng ta phủ nhận cái việc làm của chúng ta, phải không? Mà phải khẳng định rằng là chúng ta đang làm hạnh Bồ Đề. Nó hạnh Bồ Đề niệm Phật là cái hạnh Bồ Đề tốt thượng và là những đơn giản không, phải không? Những hạnh Bồ Đề khác nó chỉ là phước báo hủ lậu mà thôi. Còn cái hạnh Bồ Đề niệm Phật ấy là cái hạnh Bồ Đề này là phước báo là vô lậu, là thành tựu, là giải thoát vô thượng Bồ Đề. Đó là việc đơn giản. Cho nên khi chúng ta hiểu niệm Phật như vậy, là câu niệm Phật như vậy đó, nó đúng cái nghĩa mà đúng niệm đó. Và giải lý như vậy đó thì bảo tử chúng ta mới nắm vững và có niềm tin rằng là chúng ta đang hành đạo Bồ Đề, chứ không phải là chúng ta không dám hành đạo Bồ Đề. Mà phải biết rõ chứ, là như vậy. Cho nên từ chỗ này, vấn đề đầu tiên tôi muốn nhấn đi nhấn lại nhiều lần để phật tử chúng ta có cái niềm tin kiên quyết, đó là niệm Phật đi đâu với phát tâm Bồ Đề. Ai niệm Phật mà không có phát tâm Bồ Đề thì người đó không phải là người tu chánh tông tịnh độ, mà tu tịnh độ để cầu phước cầu duyên mà thôi, phải không? Là như vậy. Cho nên chúng ta niệm Phật ra để là hết tội, niệm Phật được phước, niệm Phật có ưu mai tán tắc, niệm Phật để kiếp sau quá làm thân nam, để làm tiền theo, làm pháp sư, làm giảng sư, là tu gieo duyên thôi, phải không? Mà nói tu gieo duyên là tôi ghét lắm. Ai mà tu cái gieo duyên là tôi ghét lắm. Tại vì sao Phật tử? Gieo duyên là không chịu giải thoát, không dám giải thoát, không chắc giải thoát. Cho nên bây giờ gieo duyên là kiếp sau tu nữa. Mà chắc kiếp sau tu nữa được không mà gieo duyên? Và cái duyên mình nó còn gặp mưa, nắng chết nó khô rồi chuột ăn nó tiêu, phải đang là hết duyên luôn, phải không? Đó, hay là mưa nó uống lên nó xuất phát không lên được là hết duyên luôn. Họ tự nó là như vậy. Cho nên nghe cái này là thẳng đường giải thoát, không có vấn đề gì. Cho nên thôi ghét những người mà đã tu và tự tu cho chi, phải không? Đó, vậy. Cho nên người tu định độ dứt khoát cái này là giải thoát, đó là cái điều kiện tiên quyết. Đó là vấn đề thứ nhất là niềm tin, mà ta nói tôi bài vậy. Cái này gì đó là tinh nhân, thứ hai là tinh quả. Tinh quả thì tất cả ở nơi trần thế phương, kết quả mà những người tu niệm Phật thành tựu được á, hiện tại bây giờ là hàng hà sa không thiếu lượng được, đó là những bồ tát hiện hữu nhân câu hỏi dưới chứng để được đi làm đó này chứ. Ở tỉnh có số bồ tát của tu hạnh phan văn và những người là chứng được tha thể thành trí, tức là được nhất tâm giảng sanh cực lạc, là số con người hiện hữu, đó là người thành tựu quả. Thành tựu cái quả ở bên tay thấy bước, đó là tinh quả. Thế thì những người đó cái gì này đó được á, hưởng quả được á, thì do nên ở nơi ta bà họ đã từng niệm Phật và phát nguyện giảng sanh để mau thành Phật, cho nên họ đã được về đó trước mình lâu rồi, phải không? Cái thì hôm nay mình tu như thế đó thì tương lai mình sẽ về đó vậy thôi, đó là tinh quả, đó là cái thứ nhất. Đó là thứ hai, là tinh quả. Thứ ba là tinh sự. Tinh sự là sao? Tức là tin rằng thế giới Tây Phương là có thật. Có người nói rằng thế giới Tây Phương là trừu tượng, nó là ngoài cái tưởng tượng của chúng ta, nó là cái pháp đó là quyền pháp, là không thật đó, nó là pháp nó gió. Phải không? Nói cho từ từ cho hiểu là pháp nó gió,
vì câu này là Phật nói, chứ phải người nói đâu. Phật nói mà, Phật nói là cách đây 10 muôn nước cõi, cùng tỷ tây phương quá Phật giảng nước và độ phủ thế giới trên biết được nạn. Phải không? Là cách đây 10 muôn nước cõi, có thế giới là thế giới tây phương. Và thế giới đó Đức A Di Đà đang định trị và tiết lộ chúng sinh giảng sanh về thế giới này để dễ tu mau chứng và mau thành Phật. Thì 10 muôn nước cõi cách đây bao nhiêu gì? 10 muôn nước cõi là tính theo thế giới ta bà của chúng ta này. Thế giới ta bà này á là để là tăng thiên đại thiên cái hành tinh để làm quốc độ của cái cầu này. Mà tăng thiên đại thiên là 3.000 triệu quả địa cầu cộng lại mới thành thế giới ta bà. Chúng ta đang ở đây là một hành tinh và 3.000 triệu quả địa cầu này cộng lại mới thành thế giới của cái cầu đi là thế giới ta bà. Mà từ đây để nước bay á lấy thế giới ta bà mà tính á là 1.000 tỷ quả bệnh. Phải không? 1.000 tỷ cõi. Tức là 10 muôn nước cõi 1.000 tỷ cõi. 1.000 tỷ cõi còn như vậy nó tới Phật A Di Đà. Rồi tự đi sang đây rồi. Xa thì đi tới thôi. Phù luôn, rớt mặt đường. Mở cái cánh chút xíu rớt rồi. Thì mình chưa ra khỏi cái pháp tái như thế này mà. Mới nghiên cứu được sao quả thôi. Phải chưa dám đáp. Phải cái gì? Hà muốn gì ở trong bầu vũ trụ ba la này á. Có hàng hà xa thế giới. Mà trong kinh Phật mà chúng ta biết rằng cái có tính á, một giải ngân hà mà khoa học đã biết được qua cái chuyện động tính mà đem lên cái điểm quân gia mà đậu ở trong hổ á, mà nhìn xuống mà biết được là một giải ngân hà 200 tỷ hành tinh. 200 tỷ hành tinh là 200 tỷ quả địa cầu. Mà trong quả trong cái vũ trụ la này á, là có vô số giải ngân hà. Mà vô số giải ngân hà mà nhân 200 tỷ mà tự tính ra bao nhiêu. Vậy thì hàng ngày ra số quả địa cầu, phải không? Trên trong kinh Đại Thừa Đức Phật đã nói trong vũ trụ bao la này có hàng hà ra số thế giới, phải không? Vậy thì nơi đây là cực lạc, là 10 muôn nước cõi, là 1.000 tỷ quả phẩm. Về đó Bồ Tát quyền thừa về không đổi thanh gian kể như là cục đường đi giữa đường, phải không? Còn tập phu chúng ta không tới được. Cho nên từ chỗ này nương nhờ nên thân đức Đức A Di Đà mới đến được đó mà thôi. Cho nên người nào bản cái này cực lạc là phải nương nhờ nào quan được Đức Phật A Di Đà, A Di Đà tỷ rõ là chưa? À, như vậy. Cho nên từ chỗ này con tự thấy đó là tinh sự. Tại sao là tinh sự? Sai rời quá ngoài tầm tưởng tượng của chúng ta. Có người hỏi tôi nha, thấy cực lạc sao quá, tinh động rồi. Tôi hỏi ngược lại, sao khổ, sao quả, nguyên cầu được. À, ở trên là ta thôi mà hành tinh mình. Cái thế giới gần đây Liên Xô, Mỹ, Úc, Canada, Nam Cực, Bắc Cực, mình thấy chưa? Nó dạ chưa thấy, biết không? Dạ biết. Hỏi cho đâu mà biết? Dạ học biết. Ai dạy? Dạ, thầy giáo dạy. Thầy giáo dạy cái chi tiết? Dạ dạy thử, dạy chữ lý, con biết. Dạy thử biết được người xưa cách đây mấy ngàn năm. Dạy địa biết được Việt Nam mình còn nhiều thế giới xung quanh mình nữa. Đó như vậy. Do học mà biết. Bảo thầy giáo thầy dạy chưa biết, ôi chưa thấy. Không biết thôi nhưng chưa thấy. Phải không tử? Rõ thầy giáo mình á cũng biết thôi nhưng chưa thấy. Phải không? Nhưng mà qua cái thử học, qua cái vấn đề là bài học chỉ được. Hôm nay chúng ta tin cho thầy, tin cho bài vở, tin cho khoa học và biết trọn nghĩa cả bài học của chúng ta và cả hệ thống thái dương hệ của chúng ta. Phải không? Như thế này Đức Phật cho chúng ta biết ngoài thế giới này còn có những thế giới khác là như vậy, như vậy. Vậy thì những con người thế gian này lập luận một cái giáo án về cái gì là giáo dục, chúng ta học và chúng ta tin khi chúng ta chưa thấy, nhưng mà chúng ta tin là có điều. Vậy thì Đức Phật nói những cái thế giới ngoài thế giới này có không quý vị? Có. Tin không? Tin. Đức Phật có nói dối không? Vâng. Cho nên đó, từ đó chúng ta tin Phật là tin những cái gì Phật nói, vì Phật chưa từng nói dối. Người nào mà kiếp sống vừa qua chưa từng nói dối, bây giờ le lưỡi ra đụng cái lỗ mũi, tự le lưỡi coi, tự le đụng không? Không đụng nổi tôi nè, chỉ nữa nên chung thôi, Phật tử nó hổng bằng tôi nữa, phải không? À, như vậy thì chúng ta le lưỡi ra chưa đụng cái chót lỗ mũi, chứng tỏ rằng quá khứ chúng ta từng nói dối, mà mới ráng tu kiếp này thôi, bớt lần nói dối, và ráng niệm Phật thường xuyên để không còn nói dối nữa. Phải không? Phải như vậy. Cho nên Đức Phật chúng ta vô lượng kiếp chưa từng nói dối. Cái lưỡi này khi mà lấy ra trùm khắp cả mặt này, có thể rõ ràng chưa? Vậy thì cái người mà chưa từng nói dối như vậy mà thuyết cái pháp môn tu cho chúng sinh đã hướng về giải thoát được A Di Đà, có phải là nói dối không?
Không,
đó là chân thiệt ngữ, chân thiệt ngữ. Như thế thì một người tu niệm Phật chúng ta có niềm tin như thế đó là niềm tin kiên cố, đó là tin sự là ngoài thế giới La Bà này có thế giới Cực Lạc cách đây 1000 tỷ cõi Phật. Không những chỉ Cực Lạc mà có cả vô số cõi Phật khác nữa. Và ở đây Đức Phật Thích Ca chỉ giới thiệu cõi Cực Lạc là cái cõi dễ tu và mau thành Phật và được tiếp dẫn thành tựu giải thoát dễ dàng nhất, đó là xứ Tây Phương Cực Lạc A Di A Di Đà cho mình tu mà thôi. Thì ở đây có thể khẳng định và nói rằng người nào tu niệm Phật với đúng phương cách phát tâm như vậy thì lâm chung dứt khoát người đó sẽ giảng sanh và giải thoát. Tôi nói sẽ giảng sanh và giải thoát thôi nghe, chứ thành khỏi mà tôi chưa nói à. Tôi nói đâu cho rõ ràng và khẳng định đâu có từng nơi từng chỗ, phải không? Đó là giải thoát là chắc chắn 100%, chứ chưa nói là Phật, chưa nói có quả lớn. Tại vì sao vậy Phật tử? Tại vì á, chúng ta nghĩ giả và so sánh giữa cái pháp môn tu của Nam Tông và trình độ chúng ta, tôi chỉ giải cho mình nghe nè. Với người tu pháp môn Nam Tông là tu thiền tiểu thừa, đòi hỏi chúng ta là phải diệt hạ là hoàn toàn năm cái tâm, là năm kiến tử thì não thì thành tựu được quả a la hán. Thứ nhất không đây là một cảnh, thứ hai là không nghi ngờ giáo pháp, thứ ba là không ngoan ngoãn như lễ phúc kiến theo bài giáo ngoại đạo, và thứ tư là không còn tham dục, thứ năm là không còn sân hận. Dứt được năm kiến tử thì não này là được định kiên cố. Định kiên cố, người nào được tâm định kiên cố là chứng được đạo quả a la hán. Và năm chung mà chưa biết được A-la-hán á thì người này được thăng lên cõi đời ngũ thức thanh niên, là cõi đời từ 20 đến 24, là ở nơi đó á, ở cõi đời ranh giới cao nhất á, ở tu thiền được một thời gian nữa để chuyển hạ năm kiến sự cuối cùng qua những họ tự chứng A-la-hán và nhận niết bàn, gọi là cảnh giới bất hoàn thiên, là gọi là bất lai, là không còn tái sanh trở lại nữa, đó là bất lai, là cách nhất cái nguồn như vậy đó. Tại đó là gì? Thì người tu niệm Phật của chúng ta lâm chung được nhất tâm bất đoạn, mà nhất tâm bất đoạn nghĩa là chỉ có niệm Phật thôi, chỉ có một niệm tâm niệm Phật thôi, mà nhất tâm niệm Phật là đi đâu với định nghi ngô, phải đâu định nghi ngô, nhất tâm niệm Phật là không có niệm gì khác, mà nhất tâm bất đoạn là không có tham gì sân, phải không? Người tu nhất tâm niệm Phật rồi là người đó đã quán xét thấy rõ thân này vô thường khổ đau vô ngã rồi, mà thân này là vô thường khổ đau vô ngã là còn tham biến không? Không. Tất cả người tu niệm Phật chúng ta coi như thân đã chết rồi, thân này đã chết rồi, không còn tham luyến chiếu mến nữa, mà chỉ là tạm mượn nó, lợi dụng nó để tu tập, để giải thoát mà thôi. Tại vì có thân tu được, không thân là không tu được. Tự nói là như vậy, vậy cho nên chúng ta đã thấy rõ thân là vô thường khổ đau của nhà rồi, cho nên chúng ta đã chán rồi, đã ghét rồi, nhưng mà bỏ đi được, lợi dụng để mà tu, lợi dụng để mà tu, ta đã giải thoát ngay kiếp này. À, vậy thì là đó được cái sự thứ nhất là không mới làm một cả, phải không? À, thì riêng mình có điều kiện thì ăn mặc có điều kiện, mà không có điều kiện an phận như thế không có điều kiện, mà tâm ta lúc nào cũng duy nhất để mà lo tu một thôi, phải không? À, là an phận là hảo, phải không? Đó, vậy thì nhà tranh chất đá che gió che sương, cơm đau đỡ cơm rau đỡ dạ khỏi lòn, nhà tranh chất đá mà tâm trong sáng rồi. Đấy không? Đó như vậy thì tiên niệm Phật cầu giảng sanh và bồ tát chúng ta là được chung hay được là phi được tùy duyên không cần thiết, phải không? Có tiền cũng được, không có tiền không sao, niệm tâm ta lúc nào cũng giàu giàu không niệm Phật ta được rồi, phải không? Thứ đó đó là cái sự là cố gắng phát triển tu tập của chúng ta, khi chúng ta đã quán được thấy rõ thân này vô thường khổ đau vô ngã là còn ăn được cách thức được thành tựu được cái sự thứ nhất đó là không mê lầm một ngã. Thứ hai là không nghi ngờ giáo pháp. Với Phật tử tu niệm Phật rồi là tuyệt đối là niềm tin đối với giáo pháp. Với giáo pháp vô tu chúng ta thì Phật ai là đâu sẽ thực ra. Có ai mà tu niệm Phật không tin không? Tin có tu nhất. Mà khi tin pháp vô niệm Phật là phải tin trọn cái gì Phật nói trong giáo điển. Chứ không phải là chúng ta cứ tin tịnh độ đó tin thiện. Rồi tin thiện đó tin tịnh độ. Đây là cái đề ta cần suy gặp. Mặc dù chúng ta chưa học hết giáo lý Phật đà, khoa học hết kinh nghiệm, khó hơn năm,
chưa đủ điều kiện.
Khi mà khổ tâm khổ thánh á, là mình hiểu rõ chân thánh, cho nên sáng lên giả kinh Phật gì đi, xem cho nên hiểu rõ lý kinh, và xem cho nên hiểu rõ lý mà tu mà ngộ được chân thánh Phật thánh. Từ ngộ được chân thánh Phật thánh á, gọi là hiểu được ý nghĩa của Phật. Mà chúng ta học được, hiểu được, mà chưa hiểu được, tức là cái học chưa đoạn mẹ là phải đủ. Nhưng mà ở đây những Phật tử chúng ta, vô tử lớn tuổi nè, tu trẻ, học kinh Pháp ấy, ra bây giờ nghe Pháp tu thì Phật dễ tu, dễ Pháp tu, xung Phật luôn đăng ký, quyết tâm tu thì phải chết. Thế bây giờ thì Phật thất là nhiều, ngã ra chết cũng vui. Phải Phật tử chúng lắm. Bây giờ nghe Phật tử nghe sư quá hôm nay. Phật này sư quá kiếm giả Phật tử nghe, ba Phật tử mừng quá. Rồi chúng nữa ráng có xuống là phát tâm niệm Phật cầu, quyết tâm nha. Ráng, con xíu con biết à. Rồi hồi lên ngã ngang chết là kẻ trên 600 mấy người mạng. Bây giờ thì mình gọi cho đứa con mặc sức mà quá qua thì mà chôn. Chưa là không có chôn. Phải không? Ờ, như vậy. Như thế thì chúng ta giác ngộ, có rõ mạng niềm tin. Phải như pháp vậy, mạng người sống trong hơi thở. Tại vì mạng người không phải sống do quyền lực, không phải sống do tiền bạc, không phải sống do sống cho mưu thần chiến quỷ, không phải sống cho sức khỏe cường tráng, và tất cả đều do hơi thở. Phải không? Ô ta không thấy phải đi ra đường nên ta vô thường giác tự thu muôn trần điều phá lấy bất hơn hơi từ chính cuộc đời cũng chính thấy không? Tại tất cả đi đường hai hơi thở và tồn tại và bị mất đi. Cho nên giờ ta bò thở ra vô là mô sự nghiệp to hơn cùng. Và khi hơi thở xuống ra đầu tất cả đều hai bàn tay trắng đi về cõi tiên bộ. Phải không? Cho nên khi chúng ta ra đời ra cả tay trắng đó là chân lý chào đời. Khi kết thúc cuộc đời, hai bàn tay trắng ra đi, đó là chân lý kết thúc cuộc đời. Mặc dù khi sống á, mỗi người có hoàn cảnh sinh hoạt để có tài sản cuộc sống khác nhau. Và nhưng mà khi kết thúc cuộc đời, hai cũng giống nhau rồi. Và thế đó là chân lý. Bây giờ chúng ta sống nó có tưởng chân lý chỗ nào đi, nhưng mà kết cuộc đời cũng giống nhau ở chỗ là tài sản chào đời. Tại vì tài sản chào đời, cho nên kết cuộc từ giả của đời phải trắng tài. Cho nên như vậy. Nhưng mà đây á, cái phần này chúng ta biết rằng á, mặc dù tay trắng chào đời, nhưng mà trong cái tay trắng chào đời á, cái luồng nghiệp tức chúng ta đưa chúng ta chào đời, trong đó cái này để ý cái nghiệp, và chúng ta tích tụ thường tiền nghiệp, có phước báo và có hậu báo. Phải không? Nên sống ở đời này, người khổ người vui không giống nhau. Phải không? Người khổ người vui không giống nhau. Thì người phát tâm tu và không dám, không chịu phát tâm tu nó không giống nhau. Cho nên đồng thời là có chúng ta mấy triệu dân Phật tử rất là nhiều, nhưng mà đến công nghiệp Phật hết chúng ta là cả 15 tỉnh vô lại đang được là 600 mấy chục người, gần 700 người. Người ta thấy không? Vậy thì cái số mà chúng ta tu được mà chân đánh tu mong ước tu thành tựu giải thoát đúng pháp á, đếm từ đầu ngón tay, phải không? Nhưng mà cái số mà phát tâm bà, phát tâm nguyện, phát tâm giả dối hay là không phát tâm thì vô số 2.000 để xét ra đó. Chân gọi là chân tu cho tích, mà tu là xu hướng, tu mê tín, tu là những cái tu khác rất là nhiều. Chân từ đó tu không muốn chánh pháp còn giải thoát. Đời nay mà tự chúng ta tu muốn chánh pháp và không bị Phật này, đã tin tưởng chắc chắn là chúng ta sẽ giải thoát. Tại vì á, Đức Phật dạy rằng á, ai nhất tâm niệm Phật, lâm chung sẽ giải thoát. Còn ai mà lâm chung không nhớ được Phật thì sẽ không giải thoát. Cho nên bây giờ á, Phật tử mà lâm chung niệm Phật liên tục mà niệm hơi cuối cùng mà không niệm Phật á, mà niệm những điểm khác thì theo là những đó mà đi. Nam mô Đà Phật, Nam mô Đà Phật, Nam mô Đà Phật, Nam mô Đà Phật, Nam mô Đà Phật. Trời ơi, nghe qua nó dịch của tôi. Thấy rõ ràng. Trời ơi, nghe qua nó dịch của tôi. Thì nhớ cái chỗ nó dịch mũi đó. Thế là đọc ra trở lại là đòi thở. Thì nó có chẳng tâm được. Đó là chứ. Nam mô Đà Phật, Nam mô Đà Phật. Nam mô Đà Phật, Nam mô Đà Phật. Trời ơi, 20 vàng bỏ tủ. Vậy thì trở lại. Trở lại mà còn hai cái dạng thì các tâm thủ đó chưa chỉ mấy tiếng mà trở lại là làm gì, làm con làm dâu làm cháu làm thích trong nhà chứ đâu làm cha là không được đâu, phải không? Đó mà làm lại có thở trở lại tưởng cái đó cái gì chắc chắn được làm được rồi, con cháu là lãng hết rồi. Rõ ràng chưa? Vân vân và vân vân, đó là đồng nam. Còn nói như mà sân mà trở lại, mà tự nhớ ngày xưa đó phạt lên quê đó có kể không? kể chuyện xưa chút xíu nghe. Tao thì già chuyện lắm, phải không? Kể nó hơn chưa hết chứ. Ngày xưa ông tử là coi chuyện giết người phạt tù, nhớ phạt lê quê đánh dung phạm không? Phạt lê quê được ông cha là hứa cả cho dung phạm là đại tướng, phải không? Nhưng mà dung phạm thì đang vui à, mà tài thì giỏi. Nhưng mà khi dung phạm lê quê mà xung trận quýt với Kinh Sang, Chiếc Kinh Sang là một viên nguyên soái ra trận mà lại là quá đẹp trai. Phạt lê quê thấy Chiếc Kinh Sang là rụng rời tay chứ phán có thổ thép còn gì được hết trơn, phải không? Đó, cho bây giờ là mê bẩn Chiếc Kinh Sang. Dạ, kết nghĩa phu thê với Đinh Sang và quy đi trên đường trào. Đó, bây giờ thì đã bên đường trào sai ra quýnh lại với Dương Phạm là cha của Phạm Lê Quê. Dương Phạm ra trận đấu địch với Dương Phạm và Phạm Lê Quê. Bây giờ hai người gặp nhau, tình yêu cũ gặp nhau giữa chiến trường. Người ta thấy khó khăn mà giải quyết. Giờ giết nàng thì không nở. Phải không? Đó, nhưng hai bên đều thờ Chúa rồi. Thì do chính đó là vì phụng thờ Chúa nên vì nghĩa lớn mà phải là quyết đấu mà thôi. Thì khi đó Dương Phạm đánh cho đỡ Phạm Lê Quế, tại vì Phạm Lê Quế có phép, Dương Phạm có tài mà không có phép, cho nên quýnh khô Phạm Lê Quế. Phạm Lê Quế đấm cho Dương Phạm một nhát chết quèo. Mà trước khi mà Dương Phạm chết á, Dương Phạm nói câu thế này: kiếp này không trả được thân cùng này, kiếp sau ta sẽ là báo cho gia đình của nhà ngươi sẽ bị là tru di tam tộc. Trung di tam tộc hận thù như vậy. Rồi khi tắt hơi cuối cùng á, là cái bụng của Dương Phạm á xẹt ra con rồng xanh theo và nhắm vào bụng của Phạm Lê Quê. Từ đó Phạm Lê Quê vừa mang thai và sanh ra là chiếc gương đen thui lụi. Theo tại vì Dương Phạm đen thì con mới đen thôi, cha đen con đen à, tự đó là trước đó là chiếc gương đen thui lụi. Và khi lớn lên rồi á, đi chơi ở trên cung trên lạ, trên Trường An, gặp các hội Quá Đăng, phá hủy hội Quá Đăng và bị vua kết tội tru di tam tộc dòng họ Tiết. Thì cả cha con vợ chồng con cái Chiếc Kinh Sang 72 người đều bị tôn sống hết. Đó là cái phù quán của Dương Phàm trước khi chết. Đó là tâm hận đó quý vị. Trước khi chết mà hận thù đó thì kiếp sau là đi tìm phù trả hận. Đó là sanh tử luân hồi. Tự đó là như. Cho nên trước khi chết mình còn tâm niệm tham sân si sầu bi và u não chi đó thì theo kiểu các bạn thấy thành trở lại. Cho nên cái tâm lý Phật giáo chúng ta, Phật dạy có hai tâm, mà hai tâm này không đi đâu cùng một lúc, thể có tâm này là không có tâm kia. Phần này mà tự ngồi đây có nhớ về chân tính không? Thì chứ này chứ phát không nhớ rồi đó. Mặc dù là được tỏ chân tính đang trụ trì chùa Phật, mà tôi bảo đảm ngay chỗ này mà tôi không nhớ về chân tính đâu. Ba mà chỉ biết tôi sinh quá thôi. Xin lỗi thầy chân tính nha. Tại vì sao vậy? Tại vì Phật tử đang tập trung để mà nghe siêu quá giảng, cho nên chỉ biết có siêu quá mà thôi. Phải không? Cho nên lúc này không nhớ thầy trụ trì. Mà do thầy trụ trì lo mình ăn mặc ở bệnh tu tập nè, cơ thức là không thể nào mà kể tiếp được. Nhưng mà lúc này
tạm quên lỗi trụ trì.
Nhưng mà tạm quên không có lỗi. Phải không? Thầy tỏ chân tính.
Thì bạn sẽ mong bạn trả lại.
Thưa quý vị, cái điều đó là có chuyện này. Tức là con có điểm kia. Chính từ có tâm lý này Phật dạy thể mình nhất tâm niệm Phật là không có tham sân si gì nào. Đó là công thức tuyệt vời, một cái định lý tuyệt hảo mà Đức Phật đã sáng lập được từ sự tu chính của Ngài. Đó là thiền đại đại thông này, pháp môn tu thiền đại thừa cũng thế, tiểu thừa cũng thế và tịnh độ cũng thế thôi. Tất cả đều tập trung vào nhất tâm để thành tựu là thành tựu sự giải thoát, tức là độ tâm độ tính. Nói là độ là kiến tánh a di a di đà, là độ tánh a di đà. Nói đến thiền là bản lai diện mục, niết bàn tiểu tánh. Mà nói đến tiểu thừa thành tựu niết bàn. Thế thì độ tánh a di đà thành tựu niết bàn hay là đã có bổn lai diện mục niết bàn tiểu tánh gì cũng đồng một cái nghĩa mà thôi. Danh từ tuy khác, âm vọng nó khác, mà nghĩa nó là một. Đó là cái tâm của chúng ta, nó là chân tâm, nó là tâm phật vậy thôi. Thì người có thành độ thì người tu thiền đồng một điểm đến với nhau, mặc dù phương tiện chủng tâm bước đầu và lúc đi nó có khác, nhưng mà kết quả thành độ đều như nhau. Thử đoạn kia trên nơi đây chúng ta có thể là có suy tưởng về nghiên cứu và cái tin hiểu rõ lý thế này thì không còn phân biệt giữa tiền và định nữa, và không còn so sánh cao thấp giữa tiền và định nữa, tại vì cái quân quy đó của thiền và định đó là một điểm như nào thôi, danh thì khác và kết quả thì nghĩa là đồng, phải không? Phải không? Nhưng mà chúng ta có thể kết luận và có thể quyết định rằng cái phương tiện để mà đổ kinh và cách tu nó thành tựu nó dễ, nó khó, có khác nhau, có khác nhau. Tịnh độ dễ giải khó hơn, thì khó giải khó hơn. Tịnh độ độ sinh rộng rãi hơn, thiền độ sinh có ai nơi khác. Nói đây không phải mình tu tịnh độ rồi mình đề trước lên cho cao rồi mình lạ mình nói pháp môn khác mà không, đây là cái chân lý nghĩa là như vậy. Giờ khi mình hiểu rõ như vậy thì không ai có thể là chấp nhận được, phải ví dụ tử rồi. Cho nên đây dù hoàn pháp sai như nào, cả những trình độ tu, quyền pháp tu, phương tiện pháp tu và thân pháp tu, nên đây nó quyền pháp là những người chưa có giáo lý nhiều nhưng mà cũng có niềm tin kiên quyết về pháp môn niệm Phật để mà tu được giải thoát, chỉ mong cầu giải thoát mà thôi. Thưa sư, thưa thượng tọa hòa thượng, con gác sanh tử rồi, con sợ sanh tử lắm, mai không được duyên nghe được pháp môn niệm Phật được Đức A Di Đà chiếu dẫn giảng sanh ngay kiếp này, con mừng quá. Bây giờ con có biết gì hết, con không có con hiểu gì hết, con chỉ tin nơi Phật và quyết niệm Phật A Di Đà cầu sanh tử lạc thôi. Cho con tin chắc rằng kiếp này con sẽ được giảng sanh tử lạc vì ngay là nó hứa cho con rồi và ngày con còn giờ quên đâu thương họ. Đó là gì mà là quyền pháp, phải không? Đó là tính tu, phải không? Thì đây mà tôi thấy rằng á, khi mà những người mà thiếu về cái trí tuệ nhận định được cái điều sâu đó á, mà cũng có niềm tin nghiêm với thế này thì lễ bái thường xuyên chỉ niệm Phật cầu giảng sanh, niệm Phật tu để mà chờ chết, niệm Phật là cho chết ha, thì bữa này chắc chắn là vậy, bảo đảm 100% dứt khoát là như vậy. Câu nói như vậy không phải là nói cách hàm hồ, nói cách mà không có lý chứng, câu nói mà phải là phi lý và thật sự hướng đi rõ ràng là phải được sao vậy. Nhờ dứt tâm niệm Phật như vậy, cố gắng như vậy, không sợ chết, không sợ sanh tử, mà chỉ muốn cầu giải thoát mà thôi. Nhờ như vậy mà tu sĩ tu biết tu biết các thời ta gì ta ông mà tự thấy đi ra tôi là mà học thêm là mẹ con á là bà Yến, bà Yến là Phật tử rồi, bà lớn tuổi rồi, bà dốt lắm, bà chỉ tin về niệm Phật mà thôi, thường xuyên nghe pháp nhưng mà hiểu giáo lý không nhiều, nhưng mà chuyên tu dữ lắm, tâu giả pháp chỗ nào bà cũng đi tới nha, tối trời cũng đi nghe đó. Đó rồi bà niệm Phật ít thời gian bà bị bệnh, lớn tuổi bị bệnh, bà bệnh còn nghe có mấy ngày thôi. Bữa đó tôi đi giảng ở Nha Bân, ở Châu Thành, đi giảng vừa về xong rồi chưa kịp ăn cơm thì ông đệ tử là trong thanh chạy nói phụ ơi, bà ý hấp hối rồi, nhờ sư phụ ra gấp vào niệm. Tôi bỏ cơm bỏ nước mặc đồ vô chạy xe đạp ra, hồi đó nghèo lắm, chạy xe đạp không à, chạy xe đạp từ ở Bình Tiên ra tới là 50 cây số rồi thử. Mà chưa đó bụng ráng chạy ra trời lại rồi khổ niệm cho bà. Thì bắt đầu đến hội niệm thì bà chết nữa không mình, chết từ ở giữa ngực tới ngực mà chậm xuống là chết tiếp rồi, tay bị lơ, lưỡi đã một mắt cứng trong là Phật tử mà vẫn còn thở. Khi tôi ra rồi, tôi và Phật tử và quý sư cô cùng xuống lại để mà hộ niệm cho bà. Tôi khai thị bà trước, bây giờ nói lớn mà đâu có nghe được, tôi dùng tâm lực để truyền đạt cho bà và tôi nói chuyện bằng âm thanh thôi. Cho nên bây giờ khi bà nghe được tôi nói thì lại là khai thị cho bà. Bà liền mắt bà bắt đầu biết qua biết lại, lưỡi bà từ từ đè đè ra, đè đè ra phải đè đèn hòn nha, không đâu, đè đè ra. Rồi bây giờ gương mặt đầu từ có xanh mép không lại và no tròn lại Phật tử. Vậy bây giờ con nói sao nghe sư phụ niệm Phật không? Nghe sư phụ nói không? Bà nghe bà gật đầu. Đó. Có nói bây giờ nghe sư phụ niệm Phật có điểm coi. Cái đầu bà niệm Nam Mô là Phật niệm nhỏ thì như vừa nghe thôi. Bây giờ dùng cả cái tàn lực, cái sức tàn của mình mà ráng lên, dẫn nỗ lực lên á. Cuối cùng là để niệm Phật. Thì bà niệm Phật được cái lưỡi le ra bình thường tương đối và bắt đầu nhép nhép niệm Phật. Rồi bắt đầu chúng tôi và Phật tử cùng gia đình Phật, ông Trịnh Nhật là con trai của bà đó, tối ngày đi băng thuốc lá kiếm tiền để sinh sống gia đình. Mà bà đi đâu á, nhiều chi tiền cho bà đi theo bác là để cúng dường quý sư quý cái thầy. Đó, để bà sống là nhờ con, những người con đó có hiếu. Rồi bây giờ ông đứng trên đầu giường chắp tay niệm Phật cùng với tôi với sư cô và Phật tử. Và khi niệm Phật một hồi tự nhiên cái tay của bạn và Phật tử đã xuôi đã chết rồi, tiếng rồi từ từ chắp lên, chắp tay lên rồi niệm Phật theo liền, niệm ra tiếng nhỏ nhỏ, mặt hồng hào tươi nở nụ cười rồi đi vu. Phật tử thấy cái nó quyền diệu ở một chỗ á, là xung quanh lối xóm á, người lớn con nít gì đi xuống nha họ coi, và nào giờ họ chưa thấy cái vụ khai thị để mà hộ người chết. Bây giờ họ xuống là coi, tự nhiên ở ngoài họ thấy họ cũng niệm theo đó mà tử. Niệm trăm trăm xuống, từ trong nhà ra tới ngoài sân niệm Nam Mô là bật trăm rồi. Khi mà tắt hơi, êm ái nhẹ nhàng, khi tắt hơi rồi đó, mặt vẫn tươi hồng hào, và miệng tự ngắm lại vụ cười miễn chi. Tự chắp tay, êm ái, đầu nóng nổi luôn. Ông đệ tử này là người con trai, đáng lẽ cha mẹ chết khóc một lo trời ơi má ơi cho bỏ con, má ơi cho bỏ con, còn ông nhảy cả tưng tưng lên, trời đã quá, trời đã quá. Tự thấy không? Bây giờ đó, cha mẹ mình chết không khóc, mà lại nói trời đã quá, trời đã quá. Tại vì ta đã giác ngộ và hiểu được cái kết quả của mẹ mình thành tựu giải thoát, vì đó là chuyện. Cho nên nó trong trời đã quá, trời đã quá. Cái này nó chỉ đến có trong một đời phải không tử? Cái thì mai mốt mà cha mẹ còn tử mà chết như vậy còn tử cứ nhảy lên thầm đã bắt trời đã vậy rõ chưa? Không riêng gì bảy là đệ tử của tôi ở Sa Đéc mà đã chánh tâm niệm Phật, mà Sa Đéc là đã mười mấy Phật tử chắp tay niệm Phật ra đi an toàn. Cách gần đây có một Phật tử trẻ mới có 40 ba mấy tuổi ở giá không gia đình thì bị bố cổ bố đập tử, nó phì ra tự như ra con mang, nó đo đúng 1 ngàn. Và khi mà tôi hộ niệm á, và cho cái Phật tử đó đúng 1 giờ khuya, tôi đang ngủ bên chùa, nghe điện thoại điện qua, nó ơi, em nó gần 5 tối rồi, nhờ chùa cắt, tôi chạy theo qua điện. Thì khi đó đó là tôi và 1-2 thầy cùng nhau niệm Phật và một sư cô và trong gia đình thôi, hộ niệm trong vòng 5 phút thôi, và nó chắp tay lên điện, nó chắp tay niệm Phật theo Phật tử niệm lớn đó nha. Và bắt đầu tính và đi luôn. Rồi đi vẫn còn chắp tay. Rồi khi tôi niệm vẫn còn tay chắp đứng ngay. Và để vậy thì niệm luôn. Và đem đi ở trại chinh đi thiêu. Chính tôi đích thân đi thiêu là tôi đi thiêu lần đầu tiên một người Phật tử. Đi thiêu đồ đem, đồ đem cho về tôi lựa ra. Vì mệt mỏi quá tôi lựa được là sơ sơ được là 5 viên hoa trái lợi. Và 3 cái cầu viên. Là đẻ đó nha. Cô gái đẻ không có chồng ở nhà. Bình thường đi làm bao nhiêu có tiền á là đi cúng dường chùa bằng cách là đắp tượng nhà tượng Phật bằng giấy hồng công á, và tôi già thiêu tượng Phật nậu để cúng dường người ta thờ, có bao nhiêu là làm như đó hết. Và kết cuộc đời chỉ mang tình phú mà chết, nhưng mà nhờ công đức đó làm chung được gần tam bảo các sư hộ niệm và chánh tâm niệm Phật ra đi và bị chết để lại những viên hoa trả lời bây giờ còn thờ tại nhà rất đẹp con nữ đem đứng rất là gọi đó chiếu một sắc rất là đẹp. Đó là chuyện hi hữu ở đây. Từ đây rõ ràng chưa? Là như vậy. Thôi, nói nhiều quá mất thời gian, phải không? Là như vậy. Cái thì con tử thấy rằng đó là cái niềm tin do mình tu, dù già hay trẻ, dù hiểu giáo lý nhiều ít, nhưng nhờ niềm tin mà tu đúng pháp, cuối cùng chúng ta thành tựu được giải thoát. Thì ở đây, tôi có thể kết luận quyết chắc rằng Phật tử nào mà niệm Phật như vậy, với niềm tin như vậy, và siêng tu như vậy, dù tu sớm, tu chậm gì, cuối cùng chúng ta cũng giải thoát. Thậm chí đến mức độ suốt đời Phật tử làm án lâm chung mình chỉ niệm được có 10 niệm thôi mà chúng ta vẫn được giảng sanh vô thượng. Tại vì sao vậy? Theo định lý nguyên tắc tôi đã nói hồi nãy á, nếu có niệm này tức không có niệm kia, phải không? Hãy có niệm Phật là không có niệm chúng sinh, không có niệm tham sân si tiền não. Mà ngay cái lâm chung á, chính niệm đầu chúng ta là niệm tạm, và niệm cuối cùng dứt khoát A Di Đà Phật thiết tha cầu giảng sanh, giảng sanh đạo Phật tử, giảng sanh thì dứt khoát, rõ ràng chứ? Phải đó, đó như vậy, như thế này với tâm niệm chót như vậy thành tựu. Vậy thì Đức Phật nói kinh A Di Đà rằng nhược chất nhược nhược thiện nhược nhược tâm nhược nhược tấn nhược nhược ngũ nhược nhược đồng nhược nhược tất nhược nhất tâm bất loạn kỳ nhân lâm mạng trung thời A Di Đà Phật giữ chưa đến chốn hiện tại kỳ tiền thị nhân trung thời tâm bất tiện đạo tức đắc chẳng tâm A Di Đà Phật trung đạo bất độ. Phật tử thuộc lòng rồi phải không? Ai không thuộc lòng chết chứ không? Phải không? Tại vì Phật tử mà phải không? Đó. Có nghĩa rằng là hoặc 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày, 6 ngày, 7 ngày mà niệm Phật liên tục đến nhất tâm bất loạn mà lâm chung mà nhớ niệm như vậy thì Đức A Di Đà tiếp dẫn giảng sanh cực lạc. Đúng không? Vậy thì suốt 7 ngày là cái điều kiện để ta tạo cái phần mà quan trọng nhất là niệm bước lâm chung. Cho nên năm thứ 10 niệm thành công là như vậy đó. Là người đó suốt đời làm ác công tu, mà năm chung giờ nhắc nhở chỉ 10 niệm thôi mà thành công. Vậy nên đâu có gì Phật tử chúng ta thường xuyên niệm Phật hết. Một ngày niệm biết bao nhiêu ngàn câu niệm Phật. Cái tính tâm chúng ta đã kiên cố rồi, phải không? Đó, như thế thì năm chung mà làm sao mình không niệm Phật được? Phải không tử? Phật tử thấy rằng cái cây nó chim một bên rồi, cái gió thổi nó ngã ngã lớn nào. Ngã thì dù chiên nó ngã ngược lại đâu, phải không? Vậy tâm ta đã bước về thượng lạc kiên quyết rồi, vậy thì tâm chúng ta phải về thượng lạc vô thì không bao giờ trở lại sao bạn. Cho nên chỗ này có nói cũng ghét nhất là những người nói tu nhân duyên là như vậy, phải không? Nhân duyên là không có tội ngã, phải không? Tương lai tương lai nó ở đâu ngã đó, phải không? Còn mình về thượng lạc thì biết pháp không hút rồi. Nên làm chung không bao giờ là không khác được. Để rõ ràng chưa? Cho nên đó là vấn đề chúng ta tin. Cho nên là nói qua về tinh sự. Bây giờ tinh lý. Tinh lý là như thế nào? Tinh lý là Đức A Di Đà và cảnh Phật A Di Đà không ngoài tâm bằng. Không ngoài tâm bằng. Là nhất thiết di tâm tạo thôi. Phải không? Vậy thì mười phương vạn Phật đều do tâm mình tạo ra. Cảnh A Di Đà cũng là ở tâm bằng. Tự tánh di đà, di tâm tịnh độ. Tánh mình chính là di đà, tâm mình chính là tịnh độ. Phải không? Ta nói này là cao chút xíu. Đáng lẽ là tôi không trình bày chỗ này. Nhưng thầy nói mới đủ nha, nó sơ thôi. Cho nên có cái gì? Trong khi nay giờ nó sao không? Có Phật tổ sư cho bà nói như thế. Tâm vốn vô niệm, niệm không ngoài tâm. Cho nên chính niệm tức là vô niệm. Do chính niệm tức là vô niệm. Cho nên câu niệm Phật mà niệm đây nó không có, không không, không trong, không ngoài. Ba thở suy cùng bổn vô sở đắc. Cho nên toàn thể là chân tâm. Đã là toàn thể là chân tâm rồi á, thì đồng với chân thanh Phật không khác, không phân biệt được. Ai mà ngộ được chỗ này thì thành tựu được chỗ này. Với là thành tựu được là lý nhất tâm tam muội. Mà lý nhất tâm tam muội nghĩa là ngộ tánh A Di Đà. Mà ngộ tánh A Di Đà là chứng được bổn lai diện mục, thành tựu niết bàn diệu tâm, là giải cái thoát hiện tiền đó Phật tử. Rõ ràng chưa? Tiền có được tính ra đó là gì? Là hiểu được lý tịnh độ. Tâm mình nhớ tâm niệm, cái niệm này nó tâm sanh, nó nói trong cái đó nó khó hơn nha. Cái câu này là giải ra cái được một hết. Ta tâm đúng vô niệm, chân tâm phải tâm mình đúng vô niệm, tâm đúng thường định và tâm niệm. Nhưng mà niệm đây nó nằm trong tâm của chúng ta. Phải không? Dẫn từ tâm sanh, niệm từ tâm khởi. Phải không? Để tâm chúng ta là điểm nhỏ trong cái chân tâm. Cũng như quả địa cầu này nằm trọn ở đâu là sơ hài là địa điểm cũ. Phải không Phật tử? Đó là vậy. Tâm nó có niệm, niệm không ngoài tâm. Cho nên chính cái niệm này rất là vô niệm. Mà niệm rất là vô niệm là do nên mình biết mình niệm luôn không? Niệm luôn không? Phải không? Do mình giận nên nói là nó có. Cái tâm sự nó vô lạ, bản thể luôn không? Phải không? Cho nên Đức Phật nói rằng là Phật chúng sinh tâm vô đại điện. Phật nè, chúng sinh là các loài và tâm chúng ta ba cái vấn đề này chỉ có khác nhau. Đồng bản thể là tịnh như là tánh vô, phải không? Phật chúng sinh tâm vô đại điện, cho nên là tâm vô vô niệm, niệm không phải tâm. Cho nên biết cái điểm này rất là vô niệm. Ai niệm Phật hiểu được như vậy là niệm Phật rất là vô niệm. Mà niệm Phật rất là vô niệm thì lý rồi. Cho nên niệm tự nữa đâu, trình độ cao đó. Phải không? Niệm cái cổ tánh đó. Phải không? À, tâm đúng vô niệm thì không phải tâm, cho nên chính niệm tức là vô niệm. Do chính niệm tức là vô niệm, cho nên không niệm Phật này nó là niệm Phật hiện đây nó không có, tại vì nó bản thể nó là chết không, nó không không, tại vì mình đang dụng tâm niệm, phải không? À, không có không không, ba thở đi cùng quá khứ hiện tại hiện nay thì là hiểu không có tới hậu thì nó không ra, tại vì nó vốn là tánh không, phải không? Đó là tánh không, bổ vô tâm rác Phật tử không có tánh đạt, tại vì mình đã có tánh Phật rồi. Mình tu để có phát sáng cái tánh Phật mình lên thôi, cho này đi ra thôi, cái tâm nó có rồi. Tại vì tham sân si thì ngã nhiều lần nhiều kế nó che lấp làm cho mờ đi, nó không hiện ra được, chứ phải không có. Phật cái đó tu là để làm lại cái người chưa thôi. Phải không? Mọi người đã có ra thôi, chứ mà chưa có. Giúp mình tâm qua, tạo ở cái phẩm gì nó quên rồi. Lâu qua nó cũng quên rồi, ông Phật tử đó. À, Phật tử đó phải không? Cái đi đó, mai hồn ngọc cái đó đi đây mà nói mình nghèo quá. Thật sự ra không phải nghèo đâu, giàu nhất xứ đó. Nhưng mà nhờ ông trí thức, ông chỉ cho thấy có ông học là phụ sinh năng. Thế nên nó không có, ông nghèo nó chết.
giờ chỉ thấy làm vô giáo báo thì con sao thiệt, bây giờ con đi xin ăn sẽ bán làm sao không, giờ giàu khó làm được giả. Phải không? Là mình có một hai vị một, là có những bạn của ta có tánh hai Di Đà, Phật có tâm Phật, nhưng mà không dám nhận, tại vì chưa hiểu rồi, tại chưa hiểu rồi. Phải học kinh Di Đà, một cái câu giải lý như vậy, Phật tự hiểu chưa? Hiểu rồi, dám nhận không? Nhận thì hiểu thành Phật không? Chịu thì phải hứa rằng chưa? Tôn Phật cũng chịu thành Phật chết chứ không? Thế cho ta về cho từ chỗ này á, là chúng ta đang hành đạo Bồ Đề, đang hành đạo Bồ Đề, chứ không phải nói rằng là không dám làm hành đạo Bồ Đề. Nói vậy là đúng, nói vậy là yếu quá, phải không tử? Nói vậy yếu quá, chứ phải là tôi đang hành đạo Bồ Đề, tại vì tôi đang niệm Phật để mau thành Phật, và pháp môn niệm Phật tôi ra tu là cách để mau thành tựu Bồ Đề nhất. Tại vậy là niệm Phật là cái phương pháp vô lậu, về tất cả phương tiện hù thắng để mau lên ngôi một cái, để mau thành Phật, đó là hành đạo Bồ Đề. Vậy thì đó là phải sơ qua những lý là tinh lý, và tinh năm là tinh tự. Tinh tự là tinh lên mình, tinh lên mình, tại vì sao là tinh lên? Tinh mình là niệm Phật bảo đảm cho giải sanh, dứt khoát cho giải sanh. Nói đây không phải là tự cao tự nào. Có người nói tôi thế này, thầy đi tu như vậy nó chắc là Phật không đi tu, chắc chắn không không mà tự thấy chắc không chắc, tại sao dám nói như vậy? Có niềm tin và có lý tưởng, tại sao? Nhưng bây giờ đã đọc chưa? Chưa, nhưng mà dám nói, dám chắc đó, phải không? Nhưng bây giờ học trong lớp á, chắc chắn ngày mai này là bác sĩ không? Nó tôi quyết định là tương lai tôi là bác sĩ đó, tương lai tôi làm giáo sư đó, mà chắc không? Chắc. Chứ bây giờ là chưa? Dạ chưa, đang học. Phải chứ không? Đang học đó. Nhưng mà tương lai tôi sẽ được. Phải cho Phật tử, tương lai tôi sẽ được. Nếu tôi học cố gắng và đủ điều kiện thì tôi sẽ làm bác sĩ. Và nếu trung bình tôi sẽ làm giáo sư. Tệ lắm tôi làm giáo viên. Mà tệ nữa tôi cũng biết chữ rõ ràng. Thấy rõ ràng chứ? Như thế thì một người niệm Phật với phát tâm Bồ Đề như vậy bảo đảm tương lai sẽ làm Phật. Với điều kiện mình phải được giảng sanh là điều cơ bản, phải không? Phải giảng sanh mới thành Phật nha. À, mà không giảng sanh là không thành Phật, mau được không thành Phật, mau được, nói cho rõ ràng và kỹ lưỡng như vậy mới được nha. Chúng tôi có một cái bác mẫu tôi à, phải không? À, giảng sanh mới thành Phật, mà không giảng sanh thì chậm thành Phật. Tại vì vậy, như thế này khi Phật tử với nhất tâm như vậy, niềm tin như vậy, và ai hỏi tới à sao bà mới tu đây mà tu như vậy, niệm Phật như vậy nè, niệm Phật thất thường như vậy, bà chắc giảng sanh không? Phải nói thẳng một câu rằng chỉ vào mắt của nó nói ra nè, sao chẳng chẳng bảo đảm chắc chắn chẳng chẳng thì đó là tin tự. Thì khi tao nói như vậy Phật tử đâu thì tin chắc rồi, phải không? Đó như vậy, mặc dù mới giữ Phật hết hơn nay thôi hay là mới tu hơn nay thôi là cũng giảng chắc được. Tao kể một câu chuyện gọn một chút một tình nghe thôi. Tôi có một buổi giảng ở tại ông Niên sống phó cái chùa đó, vừa mỗi những chùa tiền tới. Bà đó chưa từng đến chùa để nghe pháp trong mấy mươi năm trời, nghe danh tôi từ lâu mà chưa từng nghe pháp của tôi. Hôm nay nghe nói chú quá giảng có buồn quá, hôm nay có dám công chuyện hôm nay mà phải đưa tao tới nghe chú quá giảng nha, nghe chú quá giảng không buồn ngủ không vui lắm. Thì bây giờ khi nghe tôi giảng thời pháp xong rồi, tôi kết thúc bài giảng, Phật tử đứng dậy ra về, không chịu, nói chưa giảng nữa tôi nghe nữa, tôi giảng các đêm tôi nghe nữa. Tôi nói thế này, tôi giảng sáng đêm cũng được, nhưng mà sợ bà ngầu không nổi, sáng nổi chưa giảng phải con một nghe hoài, tôi giảng vui quá. Thế nên thôi là Phật tử ơi, thời giờ có giới hạn, tôi đi kiếm khác đi nha, để kiếm khác rồi xin đi giảng thêm. Bà về, bà về đến đó mà nói chuyện với gia đình xong, sáng tôi vô giữ cái lễ bổ nhiệm chủ trì, thì nghe cái đệ tử báo cáo rằng sư ơi, tin đặc biệt, có tin gì? Thôi sư phụ giảng sao bà đó bà về mà chết queo rồi. Nói sao chết? Nói bà nghe sư phụ giảng bà mừng quá trời, mấy chục năm chưa có từng nghe pháp, nghe sư phụ giảng bà mừng quá, bà kể cho con cái nghe rồi bà cười cái bà chết luôn. Chết trong nụ cười đâu nữa, chết queo luôn. Cái đó vậy là quá tốt rồi, hỷ pháp. Phải không nữa? Thôi chết hết đi, tự chết hết. Phật tử không dám chết bây giờ đâu. Tại vì sao? Nói từ từ chết bây giờ uổng quá. Tại vì chết bây giờ nó quả nhỏ lắm. Để con ráng niệm Phật hết chừng vài chục lần rồi con sẽ chết là quả nó cao hơn. Đó là cái tâm nguyện của chúng ta để mau thành Phật. Cho nên còn dư thừa phải chắc hơn ngày nào.
là lợi dụng để mà tu, chứ không nên kết liễu cho sớm. Phải quý vị biết là thân là vô thường, sanh diệt là bất tịnh, đây là quả, đây là nhân, nhưng mà phải là lợi dụng đó để còn chút mới tàn trái lo nghiệp mà là như vậy. Đó là ai đó là sinh tử, sinh tử tính mình kiếm chắc thì ta và chúng tôi sinh tha, sinh tha là khi sinh tháo của mình tinh, đó là sinh phẩm hay là tiếp dẫn giải thành. Người tôi đó không tin thứ hai giả cái chuyện cái thân là thiếu cái chuyện gì sao? Do nơi đó mà lâm chung tam nghi là ba cái đề quan trọng phật tử cần lưu ý. Khi mà chúng ta sắp chết có ba cái đề nghi phải lên cho tâm người tu niệm phật chúng ta. Hàng ngày chúng ta rất là chuyên tu tin đến tu, nhưng mà đến cái điểm cuối cùng gần cả hơi bỗng nhiên mình đi nói trời ơi sao mình không biết chúng ta gì làm có chiếc dẫn dẫn thanh hơn nữa là ta không trời ơi sao thì đâu niệm phật đâu. Và cái câu cuối cùng là không biết chúng ta gì làm có chiếc dẫn dẫn thanh hơn nữa nghĩa là đi đâu mà đi về liên địa liên thành biên địa là gì, là cái biên là cái bờ thế giới cái ranh thế giới của nước cực lạc hay là đừng có công đức có quốc lạc không bị sanh tử luân hồi nữa, nhưng mà không được về cực lạc, không vô nước cực lạc mà về cái thứ là khác thế giới cực lạc gọi là biên địa liên thành ở đó chơi sống còn sung sướng hơn ở trời đó. Rồi là nhiều đời kiếp trăm năm hay là triệu năm cũng biết có Bồ Tát đi ngang qua chơi ghé đó rồi tiếp tắt cho mình nghe kinh đó với số niềm tin cũng cố lại rồi Nam Mô vài lần và cái nhảy qua rào luôn. Và thứ nhất là nghi Phật Di Đà có tiếp nhận được không? Nghi thứ hai, mình tu tinh tấn dữ lắm, lâm chung cái mình nghĩ thế này, trời ơi nghiệp chướng nặng nề quá, trả chưa hết, không biết là giảng sanh không nữa, rồi thiên địa nghi thật. Đó là thứ hai. Thứ ba, Nam Mô Đà Phật, Nam Mô Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Trời ơi, tiền não còn nhiều quá, còn hết chưa nữa. Rồi thiên địa nghi thật. Rõ ràng chưa? Đó, vậy thì ba cái vấn đề đó mà khởi lên thì đơn giản điện như thằng tại vì không có ai Di Đà Phật ở hơi thở cuối cùng. Phật tử thấy chưa? Vậy thì ra đây Phật tử nó củng cố cái niềm tin của chúng ta cho vững chắc để lâm chung chúng ta không rơi vào cái tam nghi này để chúng ta được chẳng sanh. Cho nên đó là sáu chi của niềm tin. Tôi không nói rộng rãi nhiều nữa. Khi nói sáu chi niềm tin thì ta có cái lượng sơ qua về cái hạnh tu và cái nguyện lực rồi. Bây giờ tôi giới thiệu thêm một xíu nữa thôi, đó là bốn cái vấn đề thành tựu giảng sanh cho Phật tử củng cố cái sự tu của mình. Cái đề giảng sanh cực lạc có bốn cái vấn đề, đó là tới nghiệp giảng sanh, thứ hai là nhất tâm giảng sanh, thứ ba là vô kiến giảng sanh, và thứ tư là cuối cùng là nộ tánh giảng sanh. Thế thì người tu tịnh độ chúng ta có bốn cái trình độ để giảng sanh, hay là bốn trường hợp tùy theo căn cơ trình độ mình tu thấp hay cao. Thứ nhất gọi là buồn loạn giảng sanh, hay là đới nghiệp giảng sanh. Đới là mang, nghiệp là gì? Là cái nhân quả, nghiệp báo, nghiệp chướng mình gây cho tạo chúng sinh từ vô lượng kiếp đến kiếp hôm nay mình chưa trả hết. Theo người ta nói phải trả hết nghiệp mới được các niết bàn, mà nghiệp còn là phải sanh tử để trả báo. Nói như vậy thì muôn đời mình kiếm sao mà giảng sanh được Phật tử, phải không? Cho nên bây giờ ra đây với Bát Môn Niệm Phật là được đới nghiệp giảng sanh. Đới là mang, nhờ hào quang Phật hay là tiếp dẫn giảng sanh mà chúng ta được trực giảng Tây Phương siêu sanh tịnh độ, gọi là Bậc A Đệ Đạt Tiến là Bất Câu Niệm, đồng với A Nàm quả của Tăng Giang. Và tôi từng được nghe, tôi từng nghe qua các vị giáo là nhất tâm vào định, không tham sân, mà tham sân là căn nguyên sanh tử tương đồng, mà nhất tâm bất vợ mà không còn tham sân, mà không còn tham sân, không còn động cơ để tái sanh. Đó, cho nên ta được là giảng sanh là câu thấp nhất là A Đệ Đạt Tiến là Bất Câu Niệm. Cho nên là nói nghiệp giảng sanh chứ đâu có nghi ngờ gì nữa, phải không? Nghiệp tại đòi mở đạo đi nữa, phải không? Mà lâm chung mà A Di Đà Phật còn chờ tới nghiệp giảng sanh, đó là thứ nhất. Trước là buồn lọ là đoạn tâm, rồi cuối cùng lâm chung là nhất tâm, đó là tự giảng sanh, đó là nghiệp giảng sanh. Tự giác sanh chưa? Họ đã không? Và họ đã trăm phần trăm, thấy không? Rõ ràng chưa? Rõ như vậy. Nhất định thứ hai là nhất tâm giảng sanh, đây là trình độ cao hơn. Người này có hiểu giáo lý đạo Phật và có chuyên tu, công phu không thường xuyên, niệm Phật pháp thường xuyên, kiến thức thường xuyên tu và thường được chứng tâm có rồi, đi đứng nào ngồi niệm Phật có rồi, cho nên là chứng tâm có rồi. Thì người này nên trung tử niệm Phật và niệm sanh, quả là một niệm cả. Đó là đã nhất tâm giải sanh. Phật tử được không? Được. Ở đã chắc chắn ai được cho bạn đây? À rồi.
giơ tay lên bắt rồi. Ai mà chưa dám giơ tay là thôi bốt giơ tay nha. Đó như vậy, đó là quyết tâm dạng tâm. Thứ ba là vô ký dạng tâm. Vô ký là không ghi nhớ. Không ghi nhớ bằng cái gì? Bằng cái tư tưởng của chúng ta. Không cố niệm bằng cái niệm của mình. Là không ghi nhận và không niệm bằng bằng cái ép bằng tư tưởng, ức chế bằng tư tưởng. Khi mà niệm chúng ta tìm giống như là Nam Mô Phật, Nam Mô Phật. Nghĩa là bà người này á, là khi tâm chung ấy, là chết cái đó các dự tử. Chết như là không có trọn mẹ thi thể. Bị bơm đổ lên một cái tâm thi thể thì bà không niệm. Tâm bị chạc trọng lực, thức nghe thì không được. Phải không? Đó là chết các dự tử mà không còn tâm thi niệm. Nhưng mà khi mà niệm được nhất tâm bất đổ thì đến cổ vô niệm mà niệm tự lại là bây giờ qua cái phải là vô niệm. Vô niệm là gì? Là không niệm, tự niệm. Cái niệm này là tánh niệm. Đi đứng nằm ngồi thức ngủ thì không niệm Phật hàng ngủ được tâm. Phật tử mà khi mà tối nằm ngủ như mình á, Nam Mô A Di Đà Phật, có không? Có. Lúc nào mình không niệm Phật bằng miệng, nhưng mà khi mình hầu tưởng lại, ghi nhận lại cái tâm niệm của mình cảm giác như mình đang niệm hồi nào. Niệm Phật hồi nào đó, cái niệm thẳng ở đâu á, đó là gì? Là vô niệm. Bây giờ đi đọc tánh niệm, là phồn niệm nó qua cái đệ tử niệm rồi. Thì cái tâm chung không cần có niệm để niệm, mà ở tánh cái niệm. Cho nên mình chết thì ke bụng chết, thì chặt đầu chết, thì vô mắt chết, thì lũ đạn, rổ chết, ô bích, rổ ăn sát chết. Nhưng mà vẫn giải ra cái đường. Chứ đừng nói là chết thì khi trong vẫn sanh được. Tay đó nghe niệm Phật. Và đâu giờ là người ta đã niệm phun rồi. Tánh niệm ai đi là Phật vậy. Khi mà ke bụng chạy đó, chết vô mắt như vậy. Mà ke bụng là ai đi là Phật đi luôn. Niệm Phật đi luôn. Thì đó là kia đó là vô ký vậy. Được không? Được. Phải không? Đỉnh cao hơn là ngộ tánh giác à. Ngộ tánh giác tức là gì? Tức là niệm niệm kiến tánh an là và chứng được là lý nhất tâm tam muội niệm tiền đại giác ta niệm tiền trước rồi là ác được cái quả gì là chứng nhân câu cổ. Đó là ngộ tánh giác à. Tức là mình đã kiến tạo được cái tâm tánh mình là trở về với chính mình rồi. Đó là tánh an là. Thế nên gọi là hồi ngộ câu niệm Phật. Tức là quá câu niệm Phật ngay như ta nói hãy nó tâm vốn vô niệm niệm con bài tâm. Thế thì bây giờ mình nói về tánh niệm, niệm con cái là niệm tánh ai đi làm của mình. Cho nên ngày xưa họ tưởng nhớ họ có được chim sơ á, khi mà dạy đồ đúng mà tối mà niệm Phật á, đúng 12 giờ kia đang ngồi thiền. Cái ngày đi tới thì tôi á, ngày không có giữ tâm thương thu mà ngày ra lớn lên. Ai có niệm Phật ai làm đây? Ai có niệm Phật ai làm đây? Nửa đêm mà tôi gọi chim tính đi kiểm tra và thử của tâm thiền. Mà bị lá như vậy, tôi đã lâu. Không, thầy hôm nay bổn thần kinh chứ mà. Tao có đang bổn u mà không đi nha. Không phải. Thầy anh đi khai thị đó. Vì trong lúc tu chúng ta có nhiều trình độ. Trình độ tính tu. Trình độ là phương diện tu. Vì trình độ là tu. Cho nên độ nó khác. Thế hay thì những người đã từng là cách được xuất tiên. Ta bảo là phải nói câu đó để tự người đó. Phản chiếu lại và thành tựu được lý niệm Phật. Bây giờ tôi nghe Phật sống về Kim Sơn á, đó là ai là niệm Phật ai đại mà Phật tử trả là trả con ngà là trả lớn phải không? Có con ngà là có ăn có sở có mình và có là đối tượng niệm, vậy là có phân biệt rõ ràng là câu niệm Phật và chính mình là ai. Còn bây giờ có người nghe được vậy là ngộ liền là ai đang niệm Phật ai đại đây rồi mày dứt được cái năng niệm sở thì thành tựu được cái tánh ai đại đi tự rõ ràng. Đó là cái câu khai thị để người ta lớn lên và để cho một Phật tử, một đệ tử nào đó chứng nhận được và ngộ tánh giác sanh tức thì Phật tử nhắm lập được không? Được. Được. Phải cố gắng. Phật tử phải cố gắng. Thôi thì đó là bốn cái vấn đề thành tựu giảng sanh. Câu chuyện cai sơ cái Phật tử nghe để Phật tử thấy rằng trong bốn vấn đề này chúng ta có một trong đó phải học tùy trình độ của chúng ta. Tệ nhất là chúng ta được gì? Đới nghiệp giảng sanh là bảo đảm an toàn chắc chắn trên con đường xa lộ không có gia chạy. Phải không? Thì tôi nói là bảo đảm trên đường trần đường lạc á, an toàn là được A Di Đà tiếp dẫn giảng sanh. Có niềm tin như vậy, có phát hiện thiết tha như vậy và có niệm Phật như vậy, sớm ngày gì chúng ta cũng sẽ được giảng sanh. Đây là cái tối yếu của vấn đề niệm Phật của chúng ta. Cho nên ở đây giới đạo tràng niệm Phật hết nên phù hoàng hóa tên thì chúng tôi vô cùng tán thán và ngưỡng mộ từ lâu và hôm nay được hành ngộ cùng với thượng tọa trụ trì và toàn thể Phật tử hiện diện đạo tràng của chúng ta. Chưa có đạo tràng niệm Phật nào mà tới gần cả 700 người thế này.
Tông Nha Thầy Chân Tính trả lời rằng số đăng ký qua điện thoại là trên cả ngàn, và có số mà khóc được thì bưng ra họ khóc trong điện thoại. Thì chứng tỏ rằng cái đạo tràng niệm Phật chúng ta có quy đức rất là lớn. Và mình nói chuyện thì tuy là trẻ tuổi, thầy thì trẻ tuổi hơn tôi, nhưng mà có thể cảm nhận rằng cái đức đã thuốc của thầy hơn tôi phải không được. Nhưng mà cái gian của niệm Phật Chân Tính ấy, thì họ bằng tôi phải không? Tại vì niệm Phật là tụng trì thôi, mà tôi thì là chúng ta hoặc pháp chúng ta hoặc pháp, cái là lớn hơn rồi phải không? Và tôi cũng lâu hơn nữa, nhưng mà cái phước cái đức để mà gây những cái đạo tràng này thì hướng dẫn phật tử tu như thế này tôi chưa làm được. Mặc dù tôi có cái gì mà hướng dẫn tôi chưa làm, nhưng mà hôm nay thầy được gọi cho đến ta cũng trẻ mới đây cái gì đạo tràng quy mô thế này thì được tu như thế này rất là khó. Đây là điều kiện chúng ta thấy thì rất là trân trọng với cái đạo nghiệp của được gọi chương trình. Đây là một tác hạnh, đây là hạnh môn đề. Vì vậy được gọi cho chúng ta đang ở trong cái hạnh đạo bồ đề. Thế gì hạnh đạo bồ đề là hạnh tu làm phật, mà hạnh tu làm phật là gì? Là hoằng pháp duy giai vụ lợi sanh duy một loài. Hoằng pháp là sự nghiệp, độ sanh là hoài bảo, phải không? Là thằng nghĩa đi. Giờ được gọi chân tính không chiếm pháp và tự nghe như thôi. Tôi một tháng đi giảng gần 20 ngày rồi, đi từ từng chỗ nào đi hết, đang đi ngày đi đêm. Nhưng khi tôi đi giảng từ tâm tâm hồng ngữ biên giới, khuya về tới phòng tôi là đúng 1 giờ khuya, tắm rửa 12 giờ mới ngủ, sáng tắt khói đi nữa, mà đi hoài ốm, không cần biết, còn mặc lù à, ngày xưa tự ốm nhất của phòng A đó, ốm hơn tự giác độ thôi nữa, đó, rồi ho hen, rồi là sau tiên hoài, rồi từ năm 78 nước chủ tôi về ta đét rồi tôi nhập thất 2 năm liên tục, và 6 tháng cuối cùng này là tôi phát giác định tiên là mình tưởng tượng, cho nên tôi không nhớ nữa, rồi coi điện thoại biết thì biết luôn, và tới cái tháng cuối cùng nữa tôi không ăn cơm. Tôi chỉ là uống nước và ăn bột mà thôi, để dành thời gian lo tu. Cái thời gian đó tôi tu có kết quả, không thấy khoe mà nữa, nói mà tôi nghe có niềm tin mà không thấy khoe. Nhưng mà thời gian đó tôi khi ngồi thiền á, tôi có một cái cảm giác là khi ngồi thiền tôi thấy bạch hạc bay đầy trời, ngồi thiền tôi cảm giác bạch hạc bay đầy trời. Rồi tôi có cái tâm nguyện ngay lúc ngồi thiền, tôi nói là nếu kiếp này không được giảng sanh, xin bạch hạc đậu đến giai con, thì có con bạch hạc nó đẻ bày nó xuống đậu giai con. Giờ bạch hạc ta đi, tôi nguyện lần nữa, nếu thật sự con giảng sanh, xin hãy cho bạch hạc đến đậu cánh tài bọt. Cái tôi đưa tay ra, con bạch hạc nó đậu lần nữa. Tôi cũng chưa chịu tin nữa, tôi nói lần nữa, nếu thật sự kiếp này con giảng sanh, thì xin cho bạch hạc đậu đến giai phải con một lần nữa. Thiệt đáp xuống một con rồi đậu với giai một, dòng tay đó. Từ đó tôi niềm tin kiên quyết. Từ đó khi mà tôi ra cái thất lần cuối cùng đó, ở cái năm thứ hai đó, là tôi hết tin luôn, và bắt đầu tôi mặc luôn. Và làm việc tăng nhân sự tâm pháp tới bây giờ rồi thấy đó như vậy. Vậy thì nhờ công đức niệm Phật, cho nên người tu niệm Phật công đức rất là lớn, không phước báo nào bằng niệm Phật A Di Đà, không cách nào đoạn phiền não bằng niệm Phật A Di Đà, không cách nào mau thành tựu nhất tâm giải thoát bằng niệm Phật A Di Đà. Cho nên niệm Phật tiêu trừ nghiệp chướng, tiêu trừ là tội nghiệp mà thành tựu phước báo, thành tựu giải thoát dễ dàng. Cho nên tôi phát nguyện suốt đời tôi chỉ giảng tịnh độ và khuyên người niệm Phật thôi. Đó là hầu hướng cầu giảng sanh cực lạc. Thì những người hữu duyên với tôi đồng về cực lạc hết. Thì hôm nay mong rằng toàn thể Phật tử niệm Phật hết nơi chùa Hoằng Pháp hữu duyên với tôi hôm nay với thượng tọa Chân Tính và các vị giảng sư tịnh độ chúng ta đồng về cực lạc hết. Sớm ngày chúng ta sẽ gặp nhau bên thế giới cực lạc tây phương. Trước khi đến lời giảng hôm nay, tôi xin tặng Phật tử hai bài thơ này của tỉnh Nam Đại Sư, hai bài thơ có tâm đắc nhất giả trị của đời sống tu của tôi, tôi hành dạy đệ tử tu tu và có kết quả vô hạn. Đó là hai bài kệ tỉnh Nam Đại Sư dạy chúng ta vừa đi và vừa nằm để niệm Phật. Thì trong hàng ngày chúng ta đi để làm việc thì ngày dạy chúng ta cách đi để mà tập tu tu. Bài kệ như thế này: lúc đi dễ hội niệm Di Đà, một bậc lần theo một bước qua, dưới có hàng đường chơi tịnh độ, trong tâm mẫu niệm các Di Đà, dạo quanh qua biển nhưng thường nhớ niệm Phật lên xuống sông sông dẫn cả xa, đợi lúc giảng sanh về cực lạc, mười phương chư ngoạn tự như mạng. Thì qua bài kệ này là Đức Tịnh Nam Đại Sư giảng chúng ta là đi đứng nằm ngồi đi đứng, chúng ta thường niệm Phật bằng cách là theo bước chân: Nam Mô Đà Phật, Nam Mô Đà Phật, Nam Mô Đà Phật, Mô là Phật, tôi không phải thôi hát gì đấy, tôi đi cái đạp á, nó mô là Phật, mô là Phật, nó mô là Phật, dễ không? Rất là dễ.
nhưng mà câu dài quá chỉ là hai. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Đúng không? Đó. Cái đơn phước đi về thuận nghĩa là một Phật tùy theo chúng ta dưới bó càng thường chơi tình độ. Mặc dầu đi trên đất đi mang lên trên đá khỏi gồ ghề, nhưng mà tâm niệm như vậy là nhất như. Cho nên đi lên đây chẳng cách nào đi trên đất cực lạc. Phải không? Đó. Dưới bó càng thường chơi tình độ, trong tâm mẫu niệm các tha bà đã bị Phật giả quanh qua liễu duyên thường nhớ lên xuống không sâu chẳng cách ta. Tại dù ngắm nghĩ xem qua đi đâu mà mình có quyền ngắm cảnh xem qua theo căn tử nguyện, nhưng mà tâm nhận hàng bị Phật. Phải thế không? Ta giả quanh qua liễu duyên thường nhớ lên xuống không sâu chẳng cách ta. Đợi lúc nhạc tăng về cơ lạc, người quân chú hoàng tử mà chờ về cơ lạc, không có đi bộ nữa, đi làm thành không. Phải không? Sáng là lấy cây giỏ đi hái qua, rồi đi mười phương cõi Phật thành thành không, cúng dường giác mười phương cõi Phật về cực lạc ăn cơm đúng ngày được chưa? Phải không? Đó là đó là thăm đó tự lái. Rồi bây giờ ba cái bài thơ thứ hai là dạy khi chúng ta nằm ngủ, làm ăn tối ngày đi đứng nhớ được Phật rồi, bây giờ trước khi ngủ phải niệm Phật. Niệm Phật là cách theo hơi thở, ta thở ra niệm Phật, ta đổ vô niệm Phật. Trời dạy thế này, lúc nằm niệm Phật là ăn nên là niệm thầm, ta niệm ra tiếng nha. Phật tử là niệm Phật mà ra tiếng chỉ hành là mình được thương thiết. Nó bổ hơi, nguy hiểm lắm, phải niệm thầm mà thôi. Nếu lúc nằm niệm Phật là ăn nên hơi thở đương theo giữ niệm danh. Chứ là hơi thở đương theo giữ niệm danh là hết vô ra qua, thở ra đi đà Phật. Đi đà Phật. Thấy không? Dễ không? Tại vì sao mà tự cái pháp môn này gọi là gì là bảo dương tùy tức tam muội, là theo hơi thở mà giữ công việc Phật thành tựu lực đại là chúng ta muội rất là dễ dàng. Tại vì con người mình sống là nhờ hơi thở, mình luyện với công việc Phật theo hơi thở, nó quen nó thuận rồi thì khi chết đi đà Phật đi luôn. Thấy không? Dễ vô cùng. Thôi mà thành tựu có công việc Phật là nhờ hơi thở này, nhờ hơi thở này. Giờ để tự con giải thu là tiên về công việc này là thôi, là niệm Phật theo hơi thở, là như vậy, luyện như vậy, tu như vậy, thanh tịnh như vậy, lần chung chung thời đạo cuối cùng là gì là lúc nào niệm Phật là an tinh, hơi thở đương theo sự hiểu danh, một lối nói ăn trong dạng dẫm giữa giường trắng sáng khoảng ba căn, nghĩa là sao? Là mới vừa đầu niệm Phật á, làm niệm Phật á, tự nhiên cái rồi nhập tâm ngủ cả ngày, ngủ giữa mình thức dậy, trăng canh ta chuyên qua cửa sổ, thấy không? Tôi đã đặt chứ, đó, vậy đi, một số gió đang trong dạng dạng hủy dường, chắc chắn khoảng ba năm, đã không cần nghĩ tâm yên tĩnh, trước khi ngủ niệm Phật vậy là không có còn quy truyền não. Phải không? Con gác tay lên cát suy nghĩ, con gác dò chuyện ngủ suy nghĩ, mà nằm ngay đơ niệm Phật đi ngủ. Đó là điều phúc an thần hay nhất thì dễ ngủ. Phải không? Đó, tôi làm lại, lúc nằm niệm Phật là ngâm lên. Hơi thở như theo dữ liệu trên một lối gió đang trong dạng dạng của giường trang sách và ba căn đã không cần nghĩ tâm yên tĩnh duyên liên qua không dễ đạt, chỉ có pháp môn niệm Phật về được đạt thì dễ thành tựu nhất. Phải không? Về được đạt không còn đây là dễ nhất không pháp môn là bạn. Cho nên tôi nói là lúc chào đầu là giảng đường tắt trong những con đường tắt này. Phải không? Giấc diệt có màng chưa phật niệm tỉnh ra còn những nhớ công minh nằm trên bao thấy dạo thế giới được đạt, nằm trên bao thấy hào quang Phật gọi đến mình, nằm trên bao thấy việc lành, đó là chứng nghiệm giảm căn. Phật tử nào không mà nằm trên bao thấy những điều lành như vậy đó, thì chết ngay bây giờ là đủ điều kiện để giảm căn, đủ điều kiện giảm căn. Có thể là khi mà được cái điểm chót á, điểm chót á là cuối điểm á, 10 điểm là được thành tựu cái quả, thì là thành tựu được cái sự là kết quả cao nhất là 18 điểm, mà thấp nhất là 10 điểm, mà mình được 10 điểm, phải không? Dễ nhất. Vậy thì nói là giảm căn cực lạc thấp nhất là bất thối gì? Tại đó là vậy thì đó là hai bài thơ. Tỉnh Nam Đại Sư dạy chúng ta đi cũng như đi nằm. Mong rằng với buổi giảng hôm nay làm duyên cho Phật tử nơi đạo tràng chùa Hoằng Pháp. Và với cái duyên này xin cầu nguyện ơn trên Đức A Di Đà phóng quang từ bi gia hộ cho đạo tràng Hoằng Pháp luôn luôn hưng thịnh. Tự tọa trụ trì luôn luôn mạnh khỏe, đứng dẫn Phật tử chúng ta suốt cuộc đời trên đường tu dạy Phật tử niệm Phật thích, và phù hộ cho toàn thể Phật tử có duyên với đạo tràng niệm Phật thích chúng ta tính tâm kiên cố, nguyện lực thiết tha, niệm Phật kiên trì, nhất tâm bất loạn và lâm chung đồng giảng sanh cực lạc đất này.